Kính chào các bạn. Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tới tháng 5 năm 2024. Tổng cộng là 46 bạn đọc. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là bình tâm tu luyện trí tâm yên, giải trượt tâm minh tự giác hiền. Trình độ trời ban duyên tự đạt, hành thông tự giải, cảm an yên. Bài này cũng có học rồi năm ngoái. Thì ai muốn đóng góp?
Con dùng đóng góp à.
Dạ, mời chị.
Thì cái bình tâm á, là mình đã học rồi á. Bình tâm là cái tâm mình nó bình thản, quân bình, không có gì động loạn. Bình tâm này nó cũng cũng có cái cấp thấp và cấp cao á. Khi mà cấp thấp á, mà bình tâm là mình khi mình gặp cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện động loạn á, thì mình ráng giữ cho sự bình tâm, thì chuyện gì nó cũng qua. Thì trong pháp tu mình á, thì bằng cách niệm Phật nhịn nhục thì nó sẽ qua. Rồi về đạo á, thì bình tâm á, là mình phải ráng nhớ những cái lời khuyên của Đức Thầy, lời dạy của Đức Thầy, và mình thực hiện cho đúng. Cho nên á, việc tu vô vi á, là bỏ động tìm tịnh. Rồi còn cái cấp cao á, về bình tâm á, là cái luồng điển á, tập trung trụ đỉnh trên bộ đầu, tưởng tới là nó sáng, thì khi đó là phân giải rõ rệt nên nó không có hành động sai. Xin hết.
Cảm ơn chị. Có một bạn đạo không biết ai giới thiệu vô, mà có lẽ không có biết cách vô, không có cài âm thanh, không có được nghe, mà cũng không có để tên. Không biết ai giới thiệu mà không có chỉ dẫn rõ ràng. Giờ cho ra lại đi. Nhân tình này, nhân tình có ai giới thiệu bạn đạo mới vô không? Rồi. Bình tâm, có ai muốn đóng góp gì thêm không? Bình tâm bây giờ cho nghe vài cái băng của thầy có chữ bình tâm nha.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tánh tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện bê gỗ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo hoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Con thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là vì mình làm mẹ mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được, cái này là không phải con tôi, trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Tôi giữ bình tâm thanh tịnh là nội khoa tâm lý tôi cũng bị loạn, thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học được. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ cương quyết tu ấy, tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh. Không sao.
Ở đây thầy dùng chữ bình tâm thanh tịnh nhưng mà thầy đem xuống thấp lắm ạ. Cái người mà tu mà chưa có đạt được đó, mà thầy kêu giữ cái sự bình tâm thanh tịnh đó là nó chỉ tương đối thôi. Như là thay vì mình động loạn thêm thì mình ráng làm cho nó êm bớt vậy thôi, chứ nó không phải là thực sự là mình đạt được cái sự bình tâm thanh tịnh đó. Mình cố gắng giữ cái sự bình tâm là mình đừng có bị cho nó động thêm nữa. Tại vì mình sống trong cái cảnh động loạn, mình đứng trước một cái nghịch cảnh mà mình không có quán thông, thì biểu mình giữ cái sự bình tâm á, là khó lắm. Tại trong lúc đó mình bực mình rồi, mình bực mình tức giận, mình khó chịu rồi, biểu mình giữ cái sự bình tâm á, là cũng khó. Thành ra mình thầy nhắc ở đây là để cho mình nhớ lại, thay vì mình để cho nó lôi cuốn mình á, thì mình ráng mình dằn nó lại cho cái tâm mình nó ổn định bớt, nó bị đừng có bị xáo trộn quá vậy thôi. Chứ nó không phải là cái sự bình tâm thật mà khi mà mình đạt được, phải không? Cái này cố gắng cố gắng hướng về sự bình tâm thanh tịnh, đừng có cho cái tâm mình nó động thêm nữa, tại vì mình đang sống ở trong động mà.
Thầy con cảm ơn các thầy, thì thầy sau đó thì con cũng tin thầy, và con biết là thầy nói chân trong thầy con chân điểm là cái gì thì thầy
chân
nói cho con biết.
Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đưa ngồi về. Bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi. Cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy, và nó đến rồi nó sẽ đi chứ không có cái gì quan trọng. Thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. Cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ sung sướng vượt qua. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được rồi. Ví dụ như vậy. Thấy không? Đó là tà điển.
Thầy thì mấy cái đó khi nó tới thì con có niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để dạ, giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm trên chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Rồi, đây thầy nói chuyện bình tâm làm sao? Các ai nhớ được gom gọn được cái gì không? Ở đây thầy nói sự bình tâm làm sao?
Có giờ nóng gió anh Bảo.
Dạ.
Thầy nói đầu tiên thầy nói về cái chân điển. Chân điển khi mà có cái tâm tâm tương ứng với bề trên á, khi mà ta ngồi ta không suy nghĩ được á, thì có sự tương ứng bề trên là chúng ta sẽ suy nghĩ ra. Và khi đó là cái tâm mình bình thản, mới nhận được cái chân điển được. Còn khi mà mình có cái tà điển rồi á, là mình lo âu. Cho nên nó mình không có thể nào mình ngồi cả đêm mình ngồi yên được hết á. Khi đến một cái bông á, chúng ta nhìn cái bông nó đẹp, nhưng mà mình phải thấy cái khổ của cái bông. Khi mà nó đứng đó nó không có di chuyển được. Cái thứ hai là khi nó rụng rời. Cho nên khi mình thấy hai mặt của cái bông á, thì mình mới bình tâm.
À, đúng như vậy đó. Thì bây giờ muốn được cái sự bình tâm á, là mình phải thấy cái chuyện gì, mình phải thấy cả hai mặt, bề trái cũng như bề phải, thì lúc đó đó cái tâm mình nó mới quân bình, nó mới bình tâm được. Mình không có động, mình thấy nó như vậy là nó tới rồi nó sẽ đi như thế nào. Cũng như cái bông thì cái mình chỉ thấy trước mắt đó là nó khoe màu khoe sắc, mình tới mình chiêm ngưỡng mình ca tụng nó, mình nói ồ cái bông đẹp quá, nhưng mà mình không có thấy cái khổ ở đằng sau, cái khổ nó kéo dài như thế nào và nó khổ như thế nào mình không có thấy. Thì bây giờ nhờ thầy mở trí cho mình, nhờ mình nghe đạo thì thầy mở trí cho mình để cho mình thấy cái mặt trái của sự việc nó như thế nào. Thì cái bông thì nó có cái khoe sắc khoe màu của nó, nhưng mà nó có cái khổ của nó. Khổ là nó không có di chuyển được. Ông trời trồng nó một chỗ là nó phải đứng yên chỗ, chờ cái định mệnh của nó thôi. Như là nó nở ra, khoe màu sắc một thời gian ngắn, rồi nó tàn. mấy cánh hoa nó rụng, thì nó phải chuyển chuyển kiếp, nhưng mà nó cũng như mình vậy, nó không biết là chuyển kiếp đi đâu, nó có cái cảnh khổ của nó. Thành ra khi mà mình thấy được hai mặt, ồ mình thấy cái bông này nó đẹp nhưng mà nó khổ biết là bao nhiêu, nó dầm mưa dầm gió, đứng giữa trời nắng sương gì cũng phải chịu đựng để vươn lên, để khoe màu sắc rồi trở về không. Lúc đó cái tâm mình nó quân bình, mình thấy được hai mặt. Rồi bây giờ mình lo cho con mình thì mẹ nào là không lo cho con, cái đó cái tình mẫu tử mà, tình yêu từ bi của mẹ hiền thì ông trời ông sanh ra thì ai cũng có, ông làm ấy con thú nó còn có, nó chỉ con người. Con thú mà nó sanh con ra mà ai động tới con nó là nó đổi mạng liền, chứ nó đâu có để yên. Thành ra cái tình mẫu tử đó là nó thiêng liêng, nó là đương nhiên nó phải thương rồi. Nhưng mà con người ta thì hiểu biết nhiều, con đường mình đã qua, mình thấy con mình như vậy đó, thì mình lo. Mà khi mà mình lo nhiều á thì cái đó nó biến thành tà điểm rồi, thành ra mình mất quân bình, mà mình không hiểu luật trời. Bây giờ thầy mở trí cho mình để cho mình thấy cái luật trời như thế nào, là khi mỗi người mỗi phần hồn xuống đây á là ông trời ông đã lo hết rồi, ông đã lo đầy đủ hết trơn hết, lo từ cái lúc mà mới sanh cho tới lúc chết chôn bằng cách nào. Có thêm một bạn đạo nào nữa để tám bốn số tám. Cũng không có biết vô âm thanh thành ra không có nghe, không biết có ai giới thiệu thì mình thấy vậy á là mình biết được là cái ông trời ông đã sắp đặt hết, mỗi người phần xuống đây nó có cái phước duyên, nó có cái duyên nghiệp của nó có cái bài học của nó. Mặc dù nó sanh ra nó trong cái kiếp này nó vô nó làm con mình, nhưng mà là đó là một cái phần sanh linh, một phần hồn xuống đây học hỏi và tiến hóa, cho nên có bài học, có những cái thử thách, có những cái nghiệp duyên đó. Thì thấy như vậy á thì mình hiểu được cái chiều sâu, cái mặt trái của sự việc đó là luật trời á, thì lúc đó mình bớt lo âu hơn thì mình mới giữ cái sự bình tâm. Nhưng mà không phải nói vậy là mình không có thương nó, thầy nói cái tình thương mình vẫn giữ nhưng mà mình không có quyền lo. Bài học của nó phải học, nó mới thức tâm, nó mới tiến được. Thì cái này nó không phải là đơn giản, tại hai cái nó nhầm lẫn với nhau á, thì khó lắm. Thương thì thương, thương thì phải lo, nhưng mà bây giờ ông thầy ông nói thương, thương thì thương nhưng mà không có được lo, mình mới thấy rõ là nó. Để tôi hỏi cái bạn đạo 8 số 8 này là ai nha? Bạn đạo mới vô đó có cái máy gì 8, 4 số 8 đó là ai vậy?
Dạ em là Hồng Vân Tô đó anh Huỳnh Bản. Em quên
Quên, kỳ sau nhớ sửa tên lại nha. Tại nhiều khi thấy tên lạ không có cho kỳ sau, mà lúc mà vô Zoom á, cái hàng ở dưới á, mình đánh cái tên mình để Tô Hồng Vân ở ở đâu đó ha. Mở
đúng.
ha, kỳ sau á vô khi khi mà mình chọn cái phòng họp xong á, cái hàng ở dưới á là nó để cái chỗ mà thay vì 8 số 8 hiện tại á, thì mình đánh cái tên mình vô với cái địa danh ha. Bây giờ thôi để vậy đi, không sao, kỳ sau nhớ thôi. Rồi tiếp tục thì cái bình tâm nó này vậy, nó đòi hỏi mình có một cái hiểu biết về đạo, nghĩa là mình hiểu thêm về cái luật trời và cái sự vận chuyển ở dưới thế gian này như thế nào, bài học sắp đặt như thế nào thì mình mới bình tâm được. Còn nếu mà mình không hiểu thì đương nhiên mình thấy có một mặt là mình phải mất quân bình rồi. mà phần lớn chúng ta là mất quân bình. Tình yêu thương của mẹ mà làm sao tách rời với cái sự lo âu. Mình thương thì mình muốn lo cho con mình nó bớt khổ, muốn cho nó đạt được một cái gì. Nhưng mà cái đó nó không đúng luật. Tại vì thứ nhất là mình không có, cũng không học bài giùm nó được, bài nó phải học nó mới tiến. Còn nếu mà mình ngăn cản nó không cho cái học bài đó đó thì nó sẽ bị thiếu sót. Sau này nó xuống dưới nó nói tại sao mẹ không cho con học bài để cho coi bây giờ con không có hiểu. Nhưng mà mình hiểu rõ là xuống đây là học bài và đá bài. Thành ra ai cũng phải qua cái sự truy truy luyện ở dưới thế gian hết, không có tránh khỏi. Thì mình cần phải hiểu đạo nhiều hơn để cho mình có thể đáp ứng được trong mọi hoàn cảnh, để cho mình đừng có bị động. Tại cái ở dưới thế gian á, là mình đang sống trong cái cõi động mà mình sẽ bị nó thử thách mà nó nhồi liên tục. Mà bây giờ cái mục tiêu của mình, mục đích của người tu á, là bỏ động tìm tịnh, nghĩa làm sao mà mình đừng có động nữa, mình mới trở về cái cõi thanh cao được. Còn nếu mà mình để cho cái cuộc đời nó lôi cuốn mình động liên miên á, thì mình cũng bị luân hồi tại thế thôi, chứ mình không có làm gì hơn được hết. Thành ra cái con đường đi của mình nó không có đơn giản, thành ra nó đòi hỏi cái trí ý của mình phải mở để cho mình hiểu. Mình càng hiểu nhiều á thì mình càng đi đúng luật trời á, thì thuận thiên á, thì lúc đó mình mới tồn tại được. Còn mình nghịch thiên á là mình giả vong chết thành con ma động loạn. Thành ra mình phải điêu luyện hoài vậy đó. Không có ngừng nghỉ. Thành ra thầy nhắc cho mình ở đây là mình sống trong động, mình ráng làm sao mình giữ cái sự bình tâm, mình lui về thanh tịnh. Mình nhớ lại những cái gì mà thầy nhắc nhở mình ráng mình áp dụng, chứ không dễ gì áp dụng nha. Nhiều khi biết rồi nhưng mà không, cũng không dễ áp dụng, tại nó thành một cái thói quen rồi, nó thành một cái tập rồi, mình quen quen lo vậy rồi đó. Giờ sanh lo cho nó, lo từ từ nhỏ mà bây giờ nó lớn rồi mình cũng còn tiếp tục lo như nó là còn con nít vậy đó. Thành ra bây giờ biểu mình không lo không phải đơn giản nha, nó đòi hỏi là mình phải tu nhiều lắm mình mới áp dụng được, chứ không phải là mình hiểu là mình áp dụng được, mà mình cần phải tu. Tại sao mình cần phải tu? Là tại vì bên trong mình đâu phải con mình. Phần hồn thì có thể hiểu nhanh, hiểu liền, nhưng mà vạn linh trong này nó đâu có hiểu, thì mình phải nâng cao cái trình độ nó lên, rồi sau này mình nói nó hiểu rồi nó mới làm được, nó nghe được, nó hiểu được và nó làm được. Cái đó một cái giai đoạn khác, mà cái làm được á là phải cố gắng tu dữ lắm, công phu dữ lắm, giải giải cho mình thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ chừng nào á thì mình dễ áp dụng chừng chừng đấy, còn mình trần trượt là mình sẽ bị cái trượt nó hút mình cái là mình đi luôn rồi. Thành ra nói cái phần lý thuyết thì cũng có cái phần thực hành để mình hiểu rõ cái khó khăn nó nằm ở chỗ nào, chứ ai là không muốn bình tâm, ai là không muốn thanh tịnh, nhưng mà tại sao mình làm không được? Là tại vì mình không phải một mình, ở trong này nó rất đông, mà mình không có độ cho nó tiến được á thì mình không có độ cho ai được á. Bởi vậy ta mới nói là bản thân bất độ, hà thân độ, là vậy. Bản thân của mình ở trong này, nó vạn linh trong này, mà mình không có độ được á, mình không có giúp đỡ nó tiến hóa lên được thì mình không có giúp ai được hết. Đó là cái clip hồi nãy thầy nói về cái bình tâm thanh tịnh, một cái ví dụ về cây bông, một cái ví dụ về con cái. Giờ mình nghe tiếp nha.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về phần thiền liền. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh, tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới, thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ uẩn và ngũ tạng của các bạn
nó sẽ nở đều cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không, người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia. Người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau sau một cái lời trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Này thầy đi lên cao hơn bậc nữa rồi đó. Hồi nãy mình nói bình tâm mà thấp lúc đầu ha, mình ráng giữ cho nó bớt động loạn ha. Mình đi tới cái bình tâm hồi nãy á, cái thứ nhì á, là mình phải hiểu hai mặt. Rồi bây giờ mình đi tới cái giai đoạn này á, thầy nói cao hơn nữa là cái gì? Ai nhớ thầy nói gì không?
À, cô vừa đóng góp anh bảo.
Dạ.
Thầy nói là những người tu á, thì những người mà mở bộ đầu á thì họ vui vẻ giải đáp bất cứ những cái điều gì kẹt, thì người đó là có bình tâm sáng suốt. Thì họ dùng cái từ tâm để mà chiếu rọi đối phương á. Còn tiếp tục nữa là những người mà cùng tu đạo ngồi với nhau á, thành thật với nhau á, để mà nghiên cứu cái đạo pháp chân chánh, thì mình dùng cái bình tâm mà tha thứ thương yêu lẫn nhau. Thì thầy nói là khi động thì nó hết động, vui thì hết vui, buồn thì hết buồn. À, sau khi mình đạt được sự bình tâm. Xin hết.
Đó, thì thầy nói cái người mà giúp đỡ được người khác á, là cái người đó phải có cái từ quan. Mà muốn có từ quan á là phải có hào quang. Mà muốn có hào quang á là ở dưới này á, cái ngũ tạng của mình, cũng như ngũ tạng của mình là tim gan tỳ phế thận á, rồi dưới cái ngũ quẩn của mình là ở trên bộ đầu á, tất cả nó đều khai mở hết, cũng như là trăm hoa đua nở vậy đó. Thì nó khai mở hết rồi á thì mình mới đi, nó mới mở bộ đầu được. Khi mà mở bộ đầu là nó phát quang rồi, con người nó cái đầu nó có hào quang, nó phát quang ra rồi, trăm hoa đua nở trên bộ đầu là nó phát quang, nó có hào quang, giống như là huệ tâm khai rồi. Thì lúc đó con người mà đã có đạt được cái từ quang rồi á, thì lúc nào cũng muốn ban bố cho những người khác. Mình đạt được từ quang không phải để hưởng mình, đạt được cái hào quang không phải để hưởng mình, mà để chia sẻ. Mà khi mà có cái khả năng đó rồi á, thì sẵn sàng chia sẻ bất cứ nơi nào hướng tới, hỏi tới là phải phân giải rõ rệt. Đó là nói về cũng như Đức Phật vậy đó. Thì cái từ quan sáng suốt, cái bình tâm sáng suốt này á, là nó đã quân bình hết rồi, nó khai mở hết rồi, nó phát quang ở trong rồi. Thành ra cái này mới thực sự á, là bình tâm sáng suốt. Thì khi đó đó mới dùng cái bình tâm mà thanh tịnh đó để hóa giải cho tất cả mọi người. Thì nói đây đó là cái sự bình tâm của một Phật, mà khi mà ông đã khai thông được cái tiểu thiên địa này, mở hết tất cả những cái gì ở trong tiểu thiên địa để nó phát quang, nó thành hào quang rồi đó, thì lúc đó mới thực sự là bình tâm thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó, thì nó sẽ có sáng suốt. Còn người thanh tịnh mới có sáng suốt. Rồi, nhiều cái nữa nha.
Và cũng nhân dịp và từ một cái tám thì anh em có khai triển về vấn đề chân tâm. Thì trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy, thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đạo. Rồi nếu bình tâm được bất cứ một việc gì mình muốn hướng về chỗ đó là bình tâm, phân giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điểm bộ đầu là cái điểm tâm, mình phải bắt đầu niệm Phật trước hết, niệm Phật từ 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 là nó niệm càng ngày thấy càng niệm vậy mình nó nhanh rồi, nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi, dự tưởng là nó sáng, cái tâm nó mới bình rồi.
Rồi thầy nói gì? Thầy nói gì?
Thầy nói là khi mình làm việc bên trong á, là phải lo niệm Phật. Niệm Phật càng ngày càng nhanh thì điển trụ, điển từng bộ đầu. Thì khi đó là có cái điển tâm rồi.
Đó, thành ra nếu mình muốn phát triển bên trong á thì mình cần phải niệm Phật. Mà niệm Phật để làm chi? Cho cái chấn động ở trong á nó càng ngày nó càng nhanh, cái chấn động lực của luồng điển của mình. Thay vì nó là đà nó thấp, nó động á thì nó là đà nó chậm lắm. Nhưng mà khi mà nó chấn động, nó bắt đầu nó nhanh rồi đó, thì nó sáng. Nhanh á, nó tượng trưng cho sáng. Cũng như cái dòng điện mà nó đủ nhanh á, thì nó mới phát sáng được. Còn nếu yếu á, nó không có phát sáng được. Thì mình muốn cho bên trong mình phát sáng, cái luồng điện của mình phát sáng á, thì mình phải cố gắng niệm Phật hoài, nay một chút mai một chút, từ 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 nó càng ngày nó càng nhanh. Nên mình gom nó lại thì nó càng ngày nó càng nhanh, nó càng nhẹ, nó sáng, thì lúc đó mới thoát ra ngoài. Khi mà mình thoát ra ngoài á thì mình mới trụ ở trên đỉnh đầu được. Mình đứng ở ngoài rồi mình trụ ở trên đỉnh đầu được, chứ nếu mình ở trong là mình bị nó kéo xuống dưới cái phàm tâm trở lại. Mà khi mình thoát ra ngoài được đó là cũng như xuất hồn á, mình ngồi ở trên cái trụ, ở trên cái ngôi của mình á, là ở trên đỉnh đầu, ở ngay chân tâm, nên cái điển tâm của mình đó. Thì ở chỗ đó là cái nơi sáng suốt nhất, nơi thanh tịnh nhất ở trong cái tiểu thiên địa này. Thì khi mà mình trụ được cái nơi đó là mình ngự được cái trên đó đó, mình không có đi xuống dưới nữa đó, mình không có trở xuống phàm tâm nữa, thì lúc đó mình sáng suốt. thì mình sẽ phân giải rõ rệt, không có bao giờ sai hết. Nào, nó lên tới đầu là nó nhanh lắm, nó sáng, thì lúc đó cái tâm mình mới bình tâm được. Còn mình còn kỳ kẹt ở dưới phàm tâm á, là chuyện gì chút xíu nó tới là nó làm mình động liền, mình không có giữ được cái sự bình tâm đó. Muốn giữ được cái sự bình tâm đó là phải thoát ra ngoài, ngự ở trên, trụ ở trên đỉnh đầu mới thực sự là không có bao giờ bị động. Bất cứ chuyện gì tới mình cũng phân giải rõ rệt thì mình đâu có động nữa. Lúc đó mình đứng ở trên cái sự động loạn. Thành ra đây là thầy nói cái sự bình tâm đó là mình phải hành làm sao cho nó đạt. Và cái pháp mà giúp mình nhiều để đi tới đó là trong đó có cái niệm Phật. Cái pháp mà khó nhất theo tôi là cái pháp khó nhất ở trong ba, trong mấy cái pháp của vô vi, cái pháp niệm Phật là cái khó nhất. Tại vì mình phải làm sao mà điêu luyện cho lục căn lục trần vạn linh ở trong này, toàn thân của mình nó đồng biết niệm như mình, nó đi theo một cái chiều hướng của mình, thì cái đó là cái khó nhất. Tại vì nếu mà nó không, mình không có đưa nó lên được, mình không có nâng cao cái trình độ nó lên đó, thì nó sẽ trì kéo mình, nó làm cho mình chậm thêm, chứ không phải là nó giúp đỡ gì mình. Mà khi mà mình nâng cao được cái trình độ nó lên á thì tụi nó sẽ hỗ trợ cho mình. Trong lúc những lúc mà mình học đạo, mình nghiên cứu về đạo pháp thì tụi nó rất là vui, nó rất là hăng say mà nó học hỏi để nó mở trí của nó thêm, thì lúc đó nó khác rồi, nó hưởng ứng rồi. Nhưng mà đồng thanh tương ứng á, là nó hưởng ứng với mình, nó không có mà chống trả hoặc là lôi kéo mình đi qua một cái chiều hướng khác. À, thành ra nó không có bị chống trả nữa. Thành ra khó là khó cái đó, nhưng mà khi mà mình giúp tụi nó mà nó hiểu đạo rồi á, lúc đó cho nó ngồi cả ngày ở nhà nó cũng có đòi đi đâu, nó thích nghe đạo, nó thích đọc đạo, đó là mình biết trình độ của nó tiến tới đâu, không phải là đủ, nhưng mà đỡ cái là đỡ mình bị lôi cuốn thôi, chứ không phải là đủ, không có bao giờ cho là đủ hết. Tại vì cái đó là một cái giai đoạn để mình kiểm soát coi mình cái hành trình tu tập của mình có tiến bộ không, không những cái gì mà thầy dạy coi nó có áp dụng được không, coi nó có hấp thụ, nó hiểu được, nói được, mà nó có thể làm được chút ít nào không, chứ đâu phải những cái gì mà thầy dạy là mình làm được đâu. Nói cái tập quán hướng ngoại của mình không mà mình sửa sửa tới sửa lui hoài mà nó cũng chưa có xong, mà hôm nay chút mai chút vậy đó, mỗi ngày thấy nó có tiến bộ chút xíu, nó bớt hướng ngoại là nó chịu hướng nội là mình mừng, lúc đó nó không có đòi đi ra ngoài nữa. Khi mà nó chịu hướng nội rồi thì nó không có đòi ra ngoài nữa. Đối với nó ở nhà cả ngày cũng không thành vấn đề, nó có chuyện làm, nó có chỗ để nghiên cứu đạo pháp, để học đạo, thành ra nó đâu có rảnh nữa, nó rảnh nó mới đòi đi chơi. Còn nó có chuyện đạo nó làm thì nó không có đòi đi chơi nữa, thành ra mình phải hướng nó về đó. Ráng niệm Phật tập chút chút, bắt đầu 5 phút 6 phút nhưng mà làm nhiều lần trong ngày nó cũng đỡ lắm. Thấy không? Cái quan trọng là không phải là mình niệm được ngay lúc đó không, mà lục căn rằng mình phải niệm. Mà mình muốn biết nó làm sao nó có niệm hay không á, thì lúc mà nó niệm chung với mình á thì nó không có hướng mình đi ra ngoài, nó không kéo mình đi ra ngoài. Mà nó kéo mình đi ra ngoài á là có một số nó không có niệm, chưa có được. Ừ, coi trong mục B8 thầy nói gì nha. Bình tâm học hỏi là phải làm sao? Thưa, chỉ có nghe để hiểu thì mới tiến hóa nhanh. Nghe để hiểu thì mới tiến hóa nhanh. Thành ra mình muốn tiến hóa nhanh là mình phải hiểu. Bình tâm thanh tịnh, tự vui hành, sáng suốt minh tâm, tự tiến nhanh. Cảm thức điều lành, thanh diệu pháp, quán thông đời đạo, tự mình thanh. Đó, thì mình bình tâm thanh tịnh đó, là mình lúc đó mình hành ở trong cái sự vui vẻ chứ mình không có bị động loạn nữa. Sáng suốt minh tâm tự tiến nhanh, thì lúc đó mình khi mà mình bình tâm thanh tịnh là mình sáng suốt rồi, tâm mình nó sáng rồi, tự tiến nhanh, cảm thức điều lành, thanh diệu pháp, quán thông đời đạo, tự mình thanh. À, lúc đó mình ra khỏi rồi đó, mình hiểu hết, đời cũng hiểu mà đạo cũng hiểu, thành ra mình giữ cái phần thanh để tiến thôi, mình không còn bị động loạn nữa. Thì cái đó là bình tâm học hỏi, là nói ông Phật á, ông cứ không có bị động loạn mà ông học, cho nên ông học rất là vui trong cái tâm thanh nhẹ sáng suốt. Bình tâm học hỏi là ông Phật á. Câu tiếp hỏi: bình tâm tu tiến có hữu ích gì không? Đáp: thanh bình. À, thưa, bình tâm tu tiến mọi điều lành sẽ đến, từ vật chất cho đến tâm linh mọi bề đều tốt. À, ở đây nói về quy hội chân hồn trí sáng choang, bình tâm học hỏi tự khai màn. Đời là quả hiện do nhân tạo, giữ vững niềm tin rõ nhiệm màu. Khi mà con người đạt tới cái sự bình tâm á, thì cái mọi việc nó đều sẽ tốt về vật chất cho đến tâm linh. Quy hội chân hồn trí sáng choang, đó, mình trở về với cái chân hồn của mình ở trên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó ở trung thiên, thì lúc đó cái trí mình nó sáng choang, bình tâm học hỏi tự khai màn, thì lúc đó đâu có động nữa, học trong cái sự bình tâm. Đời là quả hiện do nhân tạo, giữ vững niềm tin rõ nhiệm màu. Hỏi: làm sao bình tâm và thanh tịnh được? Đáp: thưa, muốn có sự bình tâm và thanh tịnh thì phải buông bỏ tất cả sự tranh chấp của nội tâm, thì điển tâm mới được dồi dào và thanh tịnh. Kệ: điện năng dồi dào, cơ quan ổn, thức giác bình tâm, tránh ác ôn, rõ lẽ trần gian pháp chẳng tồn, quy nguyên chân lý giữ thân hồn. Đó, thì bây giờ mình muốn đạt được cái sự bình tâm và thanh tịnh đó, thì phải buông bỏ tất cả sự tranh chấp của nội tâm, thì điển tâm mới được dồi dào và thanh tịnh. Cái sự tranh chấp của nội tâm của mình đó là ở bên trong này nó thống nhất rồi, ở trong này nó đồng nghe theo mình, nó hưởng ứng những cái gì của mình làm, nó không có sự tranh chấp ở bên trong nữa. Không có phải là chủ nhân ông muốn về mà lục căn ông trần muốn chuyện khác, thì lúc đó cái điển tâm mới được dồi dào, thì lúc đó cái phần thanh điển của mình mới dồi dào được. Còn nếu mà có sự động loạn ở bên trong á, thì thanh điển mình không có dồi dào được, mà thanh điển không có dồi dào á, thì mình đâu có đưa đưa lên cái đỉnh đầu được mà trụ ngay đó. Thành ra rốt cuộc là mình phải bỏ hết những cái sự động loạn ở bên trong mình đó. Buông bỏ hết đó, thì mình mới thoát ra, mình mới lên trên được. Cũng là cao. Đó, thì thường thầy hay nói là bình tâm học hỏi nè, bình tâm thanh tịnh nè, bình tâm tu luyện, bình tâm tiến hóa, bình tâm tu tiến, bình tâm xây dựng, bình tâm niệm Phật. Đó là nói về cái chữ bình tâm ha. Giờ mình coi nãy giờ mình cũng ôn lại những cái trình độ của cái bình tâm, tùy theo mình dùng nó ở giai đoạn nào không. Mình cuối cùng cũng phải trở về cái sự bình tâm của ông Phật. Rồi, bình tâm tu luyện trí tâm yên. Ai muốn giải câu này? Anh Tiến muốn giải câu này không?
Dạ, em cũng đóng góp câu này theo cái ý hiểu của em. Và nãy giờ anh cũng nói nhiều cái vấn đề bình tâm, và anh cũng có mở những cái đoạn clip của thầy đó rồi. Thì kia nếu mà nói cái vấn đề bình tâm mà thấp đó, thì như bình tâm tu luyện trí tâm yên, thì cái cây nào thì câu này thầy cũng nói rõ rồi. Cho nên mình ở cái trình độ thấp đó, thì khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh kích động phản động đó, thầy có nói là mình phải lui về trong thanh tịnh, chịu nhịn nhục, mình lo hướng thượng, mình lo niệm Phật. Thì như nếu mà mình làm được như vậy á, là mọi việc nó từ từ nó sẽ qua thì tâm mình cũng yên. Còn nói mà cái trình độ cao chút nữa là cái sự bình tâm này, nó có muốn có sự bình tâm này không phải dễ đâu. Mình cũng nói chứ tu cũng trầy da tróc giải mới có được sự bình tâm. Bởi vì cái chữ bình tâm này muốn có vậy là thứ nhất mình là phải lập lại cái trật tự. Đó. Rồi mình phải hướng được lưu thanh, mình tu bằng cách nào đó mà cái tâm mình nó phải từ tâm phàm mà trụ lên được cái chân tâm, không còn xuống phàm tâm nữa đó. Thì lúc đó cái tâm mình nó không còn bị đời lôi cuốn, nghịch cảnh nó lôi cuốn đó, mà mình thấy được cái một việc gì đó, mình thấy rõ gốc ha ha một cái sự việc đó đó, mà hai cạnh cũng như nãy anh nói vấn đề cái bông, thì thầy cũng có clip thầy nói như nè, khi mình không phải mình thấy cái bông đó nó nở cái đẹp đó mà mình khen nó đẹp, nó còn cái sự là nó cũng bị người ta phải đổ bùn dơ nước tiểu trên đầu nó, cái thời điểm đó nó khổ lắm, cho nên nó chịu nhịn nhục chịu khổ đó mà giờ nó mới khoe được cái bông đẹp nó. Thì như vậy á, mình cũng phải có một cái quá trình tu luyện khổ lắm thì mình mới được cái tâm chân của mình mà sức lên trụ lên được cái chân trung tâm bộ đầu á, từ đó đó mình mới thấy được mọi góc cạnh á, thì lúc đó mình không còn vướng vào cái trần đời đen bạc lâu cuốn nữa, thì mình mới thật sự là tâm yên. Vì từ đó mình chỉ có một cái là được quyền sức ra khỏi bản thể, mình đi học đạo mà thôi. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Bình tâm tu luyện trí tâm yên. Bây giờ nếu mà mình nói về cái trình độ cao đi, còn Phật cũng thoát ra khỏi cái bồ đầu rồi, thì lúc đó chỉ giữ cái sự bình tâm mà tu luyện, ông Phật ra ngoài ông cũng phải tu tiếp chứ, ông đâu có phải là ra ngoài là xong đâu. Ông cũng phải tu luyện, lúc nào cũng phải luyện cho cái hào quang càng ngày càng sáng. Và cũng phải đóng góp, cũng phải thực học từ bi và thực hiện từ bi. Cũng phải điêu luyện cái dũng chí, bao nhiêu thử thách của cõi bên trên nó tới nó quấy phá. Cũng sự giữ cái sự bình tâm niệm Phật để cho nó qua. Thành ra lúc nào ông trời cũng có cái cách để điêu luyện mình, dù là cõi thấp hay là cõi cao. Mà cõi cao thì được cái là bình tâm, không có động loạn nữa, lo tu luyện thôi. Thì cái trí tâm dễ yên hơn là mình ở giới thấp. Mình ở giới thấp động một cái là mình bị cuốn cuồng ở trong đó rồi. Mình muốn tìm lại cái sự bình tâm để tu luyện nó cũng phải mất khổ cực lắm mới trở về. Khi mà mình bị động một cái là mình mất quân bình, mình muốn giữ lại cái sự quân bình như lúc mà mình không có chuyện á, thì cũng phải quằn quại chút xíu rồi mình mới trở lại cái sự quân bình của nó, mình bình tĩnh lại không. Thì lúc đó mới nhớ những cái câu của thầy nói, động rồi hết động, vui rồi hết vui, cái gì rồi nó cũng phải qua, ngày ngày khó qua, ngày ngày quá là vậy. Cái chuyện gì đó cũng phải qua, không có cái gì mình đứng tại chỗ trong càn khôn vũ trụ này hết, lâu hay mau thôi, nhưng mà nó cũng phải qua. Nhiều cái bài thì nó kéo dài hơn, nó không phải qua liền đâu, thử thách nó kéo dài, nhiều khi một năm, hai năm, ba năm cũng chừng, mình cũng không biết được. Còn có nhiều cái nó qua nhanh lắm, nó tới rồi nó đi. Còn nhiều cái là nó ở lại, nó điêu luyện mình, nó cũng phải chịu một thời gian, chứ không phải là mình giải quyết liền cái hoàn cảnh của mình được. Nào. Bình tâm tu luyện trí tâm yên. Trí tâm là phần hồn mình được yên, không có động nữa. Giải trượt tâm minh tự giác hiền. Làm sao? Giải trượt tâm minh
tự giác hiền. Câu của thứ hai. Giải trượt tâm minh tự giác hiền. Thì cái câu trên là bình tâm tu luyện thì trí mới tâm yên. Thì như vậy mình sẽ biết, khi mà mình đã ngộ được cái pháp này rồi á, mình cũng bình tâm. Bình tâm đây tất nhiên bình thản, từ từ, không có nôn nóng. Mình lo mình hành pháp cho chín chắn, mình lo mình niệm Phật để giải được cái nghiệp tâm. Mình lo hành pháp luôn thường chuyển để mình khai thông ngũ tạng, khai thông là hạ trung thượng mình. Mình khử được cái trược lưu cái thanh, thì từ cái luồng điển trượt mà nó hóa thành cái luồng điển thanh, rồi từ cái tâm mình là tâm phàm đi lên cái tâm chân, thì lúc đó cái tâm mình nó càng ngày càng sáng suốt. thì lúc đó mới minh đây là mình hiểu được mọi việc đời cũng như đạo đó, thì lúc đó mình mới tự giác đây là mình tự tu tự sửa lấy mình từ từ cái ngu muội ra cái sáng suốt, từ cái người hung cũng quá từ cái thành này người hiền. Thì thầy có nói cái pháp này dầu ai có hung cách mấy đi nữa mà hành cái pháp này một thời gian đúng đắn đàng hoàng cũng quá thành người hiền. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái vấn đề của mình á, cái chánh á, trên cái cuộc hành trình của mình á, là mình sống trong cái cõi động cõi trược, thì lúc nào mình cũng phải lo giải trược á, tại cái trược nó bám vô mình á, là mình bị nặng trược liền, là mình bị động liền, là mình bị ở cõi thấp liền. Vấn đề của mình là mình muốn thoát lên trên cao, thì bằng thanh thoát thăng tiến đi lên, mà muốn đi lên á thì phải giải trược. Giải trược được mình lưu được cái thanh á, mình giải phần trược mà mình lưu được cái phần thanh nhiều á thì nó mới nhẹ, nó nhẹ nó mới đi lên được. Nó, cái luật nó vậy mà, cái lực học nó vậy á. Mình nặng được thì mình phải ở cõi thấp, còn mình thanh nhẹ thì nó bay bổng lên cõi thanh nhẹ. Thành ra cái mục tiêu của mình đó, trong cái vấn đề tu luyện của mình đó, là phải ráng làm sao giải được cái phần trược. Bây giờ muốn giải phần trược là hay nhất là đừng có rước, bớt rước cái trược vô đó, là đỡ phải giải, phải không? Rồi những cái gì mà đã lỡ rước vô rồi á, hay là bị bắt buộc phải rước vô á, là phải giải. Nó có hai phần. Phần rước vô nó có hai phần. Một phần là mình tự rước vô, cái đó không cần thiết, mà mình vẫn rước vô, đó nó làm cho mình nặng thêm, rồi phải mất công giải ra lại. Và những cái mà mình bị bắt buộc phải rước vô, như cái vấn đề mà ăn uống hàng ngày, mình còn sống, mình còn đi làm, mình phải ăn, nhưng mà ăn ở trong đó nó có trược có thanh. Mình ra vô là mình phải lo giải trược. Giải phần trược thì nó lưu lại phần thanh. Thành ra nó có hai chuyện làm. Thì bây giờ mình muốn cho nó giảm bớt cái chuyện mà mình phải lo giải trược đó, là hay nhất là bớt rước cái sự động loạn vô, bớt rước rác vô trong tâm của mình đó, thì mình sẽ đỡ hơn. Mình không có phải khổ công mà mình lo mình giải thêm những cái phần đó, mà mình chỉ lo giải những cái phần hồi đó giờ mình đã đem vô thôi, thì lúc đó mình mới có kết quả được. Còn bây giờ mình vừa giải mà vừa rước á, thì không bao giờ mình tiến được. Giải trượt, khi mà mình giải được trượt là mình không có đem đưa nhiều, mình lo mình giải không thì có ngày nó cũng thanh, tại mình có cái pháp khứ trượt lưu thanh mà. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới sáng, tâm mình, cái tâm nó sáng được. Khi mà nó thanh tự nhiên nó sáng, trược thì tự nhiên nó tối. Giải trược tâm minh tự giác hiền, thì lúc đó mình mới biết cái hiền là cái gì, cái sự hiền triết là như thế nào. Mình lúc đó mình mới biết tự giác là tự hiểu, tự hiểu tự biết được cái hiền triết là cái gì, thế nào là hiền triết. Hiền triết là cái tâm Phật như thế nào, thì mình thấy rõ là tha thứ và thương yêu như thế nào. Trình độ trời ban duyên tự đạt. Câu này sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp theo ý hiểu của em của cái câu 3. Trình độ trời ban duyên tự đạt. Thì theo em nghĩ rằng cái trình độ trời ban cho tất cả nhân linh trên quả đất này á, thì đều như nhau. Cái lúc ban đầu á, cái thiên tánh cũng đồng giống như, đồng đẳng, đồng giống như nhau hết. Khi cái lúc mình sơ khai mình đi xuống đây, nhưng mà bị gì mình xuống đây á, trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp rồi, từ kim thạch thảo mộc lên cầm thú lên tới đời người này rồi á, cho nên cái trình độ và cái nhận thức của con người mình không còn giống nhau nữa. Nhưng mà nếu bây giờ á, mà mình thức tâm á, mình lo mình ngộ được pháp, mà lo tu sửa, thì mình đạt được. Đạt được cái gì? Là đạt được cái sự thanh nhẹ, đạt được cái sự tiến hóa. Bởi vì lúc ban đầu thì ông trời cũng ban cho chúng ta đều có cái thiên tánh, không ai hơn ai hết, mà ổng ban cho, không có ai thiếu một cái gì hết. Cũng như anh cũng thường nói là ổng lo cho ta tất cả từ A đến Z, từ sống cho tới chết có đủ điều kiện hết rồi. Nhưng mà mình bị mình trôi lăn xuống cái hồng trần này nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên cái trình độ ô nhiễm của mình từ trược đến thanh, từ hung mới giữ đứa hiền thì có đủ thành phần hết. Bây giờ mình không còn là cái trình độ đẳng cấp đồng với nhau nữa, nó khác hết rồi. Mà bây giờ nếu ai mà may mắn kiếp trước có duyên tu thì cái kiếp này mình ngộ được cái pháp, mình lo mình tu tiếp để mình đạt được cái sự thanh nhẹ, để mình mà được tiến hóa lên cao hơn. Em xin nói đó.
Cảm ơn. Thì khi mà mình rời khỏi Thượng Đế, mình chiếc từ đại khối liên quan, mình là một cái tiểu liên quan, là một điểm ánh sáng nhỏ thôi, tức là tiểu liên quan, ra đi học hỏi, ra đi học hỏi. Thì lúc đó mình ra đi mà mình đi xa lắm, thầy thường nói làm sao, có cái câu nào mà liên quan tới cái vụ này không?
Dạ, một bước chân đi một dặm dài.
Một bước ra, bước ra đi là mình đi dài lắm. Mình bước ra có một bước mình rời khỏi cái thượng đế thôi, nhưng mà mình đi dài một dặm dài mà không biết chừng nào mình mới trở lại được. Thành ra mình chỉ từ giả thượng đế đi ra đi bước thôi, nhưng mà ra đi rồi không biết chừng nào mới trở lại. Là cái cuộc hành trình của mình nó dài đằng đẵng. Ra đi rồi bây giờ luân hồi tùy theo, lúc đầu thì còn đủ thiên tánh, nhưng mà luân hồi nhiều kiếp rồi, thăng trầm, chứ đâu phải luân hồi là lên không mà không có xuống đâu. Nhiều khi luân hồi thành trở xuống lại, tan rã, cái phần hồn nó tan rã rồi nó phải hội tụ trở lại, rồi nó mới bò lên lại. Thành ra nói khi mà mình nói luân hồi nhiều kiếp là nó có thể lên có thể xuống. Nhiều khi mình lỡ một kiếp nào mà mình phạm tội lỗi ác ôn quá thì nó biến thành con bò, con chó, con heo gì đó mình không biết. Đây là nặng nữa là tan thành rau cỏ, sự cảm bá đau. Thành ra con người nó qua cái nhiều kiếp rồi, thành ra mới có cái chữ mà nguyên căn. Nguyên căn mà sau khi xuống dưới luân hồi học hỏi, mọi người nó có một cái nguyên căn, cũng như cái căn đã tu nhiều kiếp, sau khi mà luân hồi nó được tu nhiều kiếp thì nó có cái căn nhẹ. Còn người nào mới đầu thai lên thì chưa có kết cấu trúc được một cái căn nhẹ, thì lúc đó là nghe đạo nghe không vô, tại vì mới dưới lên. Thành ra cái căn mà mấy kiếp trước gần đây thì nó không có được thanh nhẹ lắm, thành ra nó không có nghe vô. Mà có người ta căn nhẹ, người ta bước vô cái pháp, mượn cái pháp này chút xíu là người ta tìm lại cái vị trí của người ta lúc trước liền. Mỗi người nó có một cái vị trí, nó có một cái trình độ khác nhau, không có ai giống nhau hết. Thành ra có nhiều người mình thấy họ vô tu sau mình, mà họ hiểu biết nhiều cái hơn mình, là cái căn cơ người ta khác. Chỉ cần mượn cái pháp này chút xíu là người ta có thể tìm lại cái khả năng, cái nguyên năng của người ta lúc ban đầu, lúc mà kiếp trước có thể tìm lại nhanh hơn mình. Thành ra nghe hiểu nhiều hơn mình, mà nắm bắt được nhiều hơn mình. Cái đó là cái nguyên căn, không phải là hay hay dở, nhưng mà cái đó là cái nguyên căn, là cái hành trình nó đã trôi qua rồi, đã học hỏi qua rồi, thì đương nhiên là phải khá hơn cái người chưa học chứ. Thành ra ai rút cuộc thì cũng phải trở về với Thượng Đế. Thành ra không có ai hơn ai hết, mọi người đang đi trên cái hành trình tiến hóa của mình, nhưng mà trình độ mỗi giây phút, cái trình độ của mỗi người nó khác nhau, nó không có giống nhau. Có người đang được đi xa hơn, có người đi lên cao hơn, có người còn ở dưới thấp hơn. Vậy đó là cái trình độ. Mà trình độ là không mua không bán, là phải học hỏi, hành để tiến. Thành ra cái trình độ là nó đương nhiên nó khác nhau rồi. Thành ra mà trời á, ông trời ông ban duyên cho mình á, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình mà ông ban cho mình. Mình trình độ là mình biết là tùy theo trình độ phải không? Nhưng mà ông trời ông ban cho mình cái duyên á, tùy theo cái trình độ của mình. Cũng như bây giờ kiếp trước mình có tu mà mình chưa có đủ để đi lên trên luôn, thì kiếp này mình trở lại thì ông cho mình cái điều kiện tốt hơn, ông cho mình vô một cái gia đình có đạo đức, đầy đủ điều kiện cho mình ăn học, cho mình phát triển. Thì cái đó là do cái phước kiếp trước của mình á, thì ông ban cho mình cái kiếp này được để cho mình tiếp tục cái hành trình tu học của mình. Lúc đó là kiếp trước thì nó chưa xong, nó còn dang dở, thì kiếp này ông cho mình cái duyên vô trong một cái gia đình đạo đức, mình gặp những người bạn có đạo đức, họ mới truyền cho mình cái pháp này để mình tu, để mình tự đạt. Còn nếu mà mình cao hơn nữa thì mình mượn cái pháp này mình đi ra khỏi thể xác, mình đi lên cõi trên, thì ông cũng sắp đặt cho có Phật sự đến dạy mình để cho mình tiến thêm. Rồi tùy theo cái thiên liên tánh của mình, có người có duyên tới Quan Thánh, có người có duyên với Quan Âm, có người có duyên với Di Đà, thầy của mình thì có duyên với Phật Thích Ca, thì những cái vị đó cũng sẵn sàng giúp đỡ mình nếu mà mình đi tới, nếu mà trình độ của mình đi tới cái giới đó, họ sẽ giúp. Thành ra ở giới nào ông trời ông cũng đã sắp đặt cái duyên để độ mình tiến, để cho mình tu tiến, để mình tự đạt. Thành ra dù cho mình ở bất cứ ở giai đoạn nào, bất cứ ở cái giới nào, bất cứ ở trình độ nào, cũng có cái duyên để cho mình tu tiến và tự đạt. Hành thông tự giải cảm an yên. Làm sao?
Dạ, em đóng góp câu cuối luôn. Hành thông tự giải cảm an yên. Cái chữ hành thông này á, thì nói về cái vấn đề mình hành pháp. Thì mình hành pháp á, là cái thứ nhất á, mình phải niệm Phật để cho mình giải được nghiệp tâm. Và mình mở niệm làm sao mà phải nói cái gì, giải nghiệp tâm thì mình nói dễ, chứ cái niệm Phật mà mở lục thông không phải chuyện dễ. Cái dễ mà niệm Phật mà nở lục thông đâu, nhưng mà mình nói trên cái lý thuyết thôi đó. Cái thứ hai nữa, niệm Phật để cho hạ trung thượng quy nhất, khi nó khai thông rồi nó mới quy nhất, rồi còn chưa khai thông là không có quy nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải làm pháp luân thường chuyển để mình khai thông cái ngũ tạng. Thì mình có khai thông cái ngũ tạng được rồi, cái luồng điển nó xuất phát đi lên, thì lúc đó mình tự tu. Cái này tự giải tất nhiên mình tự hành có pháp, mình lo mình tự tu thì nó mình có tu có sửa thì nó mới có giải. Bỏ được cái thói hư tật xấu là tất nhiên mình giải được cái thói hư tật xấu đó, giải được cái phần ô trược đó. Khi mình giải được á, thì cảm an yên tất nhiên là cái tâm thân mình nó được yên. Cái đầu tiên á, khi mình hành pháp mà được giải được những ô trần trược, mình khai thông á, thì cái thân mình nó được khỏe mạnh, được an yên. Còn cái tâm mình á, nó cũng được nhẹ nhõm, nhờ cũng được phát triển đi lên. Bởi vì lúc mà khi mà tâm thân mình mà thể thân thông á, thì tâm nó mới tịnh được, mà tâm tịnh thì tâm nó mới sáng suốt, tâm mới sáng suốt thì nó mới biết được tiến hóa của nó. Dạ em xin hết ạ.
Thì mình thành á, là mình phải khai thông bất cứ cái pháp nào của mình á, nó hành á, nó cũng khai thông. Tại vì mình bị kẹt, mình bị bích do cái điển trược, cái điển động á, thì mình thành á, mình phải giải ra nó thông nè, thông từ ngũ tạng ngũ uẩn, thông từ cái tiểu thiên địa này, thông đến cái trí của mình có nó cũng phải thông luôn nữa. Những cái luân xa trong này lục tâm thông là sáu cái luân xa Nam Mô Di Đà Phật nó phải thông. Rồi mình thông đến nỗi mình mở hết rồi, mình lên tới trên bộ đầu của mình kêu bằng tứ thông bát đạt, bốn hướng hướng nào cũng thông hết, tám hướng hướng nào cũng thông hết. Đó, thì lúc đó anh thông thì cái trí nó càng ngày nó càng mở. cái trí thì nó luôn luôn nó đi, nó tiến cùng với cái sự tiến hóa của phần hồn của mình. Cái trí càng thông thì nó càng mở, tự giải, cảm an yên. Thì khi mà mình thông rồi á, bất cứ cái vấn đề gì tới là mình cũng tự giải được. Cũng như mình mở được cái trực giác rồi á, thì bất cứ cái gì nó tới là mình nhìn là mình thấy có giải pháp rồi. Mình giải pháp, giải quyết ổn, thỏa, thanh nhẹ. Chứ không phải giải pháp mà phải binh một mà đánh một. Thấy không? Thành ra cái sự tiến hóa của mình như vậy. Thành thông, tự giải, cảm an yên. Thì lúc đó phần hồn nó an rồi, nó yên rồi, nó đâu có bị động nữa. Nó không có thấy cái gì mà phải lo phiền hay là động loạn, nó an, mình yên. Rồi, mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu số 1 hỏi, nhận lệnh của Đại Bi thì phải nhận cách nào? Đáp: thưa, nhận lệnh của Đại Bi là tự nhiên sáng suốt, thao thao bất tuyệt, tận độ quần sanh vô quái ngại. Kệ óc thời sáng suốt tự phân qua, tận độ quần sanh rất mặn mà. Muôn loại quy hồi trong thức giác, tâm linh tiến hóa chẳng gần xa.
Nhận lệnh của Đại Bi, thì cái này nói ông Phật á. Ông Phật mà khi mà ông nhận lệnh của Đại Bi là của Thượng Đế đó, thì là Đại Bi là tự nhiên sáng suốt. Là khi mà nhận được cái lệnh đó thì ông sẽ ban cho cái sự sáng suốt. Mà cái sáng suốt để đó để làm cái gì? Để đi quá độ quần sanh, tận độ quần sanh. Cho nên ông ban cho cái sự sáng suốt tự nhiên, thao thao bất tuyệt. Như là lúc đó có thể đi thuyết pháp không ngừng nghỉ và tận độ quần sanh mà không có bao giờ mà sợ cái này sợ cái kia, vô quái ngại, dũng mãnh mà đi. Để ốc thời sáng suốt tự phân qua, tận độ quần sanh rất mặn mà. Muôn loại quy hồi trong thức giác, tâm linh tiến hóa chẳng gần xa. Ốc thời sáng suốt tự phân qua, thì lúc đó cái ốc mình tự nhiên sáng suốt, mình phân được hết những cái chuyện gì mà nó đến với mình phân được hết. Tận độ quần sanh rất mặn mà, muôn loài quy hồi trong thức giác, là giúp cho cái muôn loài chúng sanh đó trở về trong cái sự thức giác. Tâm linh tiến hóa chẳng gần xa, tâm linh mà tiến hóa lên đó, thì đâu có còn cái chuyện gần xa nữa. Cùng chung cùng tiến ở trên, hội tụ lại một điểm mà.
Câu số 2 hỏi, chiều sâu của chân lý nằm ở đâu? Đáp: thưa, chiều sâu của chân lý nằm ở siêu nhiên và hồn nhiên. Chỉ có người thật tâm tu thiền thì mới tự cảm thức điều này. Sự thật trong thật là bất khả luận bàn. Kệ vui hành tâm thức hướng thanh quang, vị trí phân minh tự bạc bàn. Ai nhắc ai thương tình quyến luyến, ánh quang thanh tịnh tỏa như vàng.
Chiều sâu chân lý nằm ở siêu nhiên và hồn nhiên, nghĩa là nó nằm ở chỗ cái cõi thanh nhẹ mà của ông trời ấy. Thì cái đó, chỗ đó mới có chiều sâu của chân lý ở siêu nhiên và hồn nhiên. Chỉ có người thật tâm tu thiền mới tự cảm thức được điều này. Nhưng mà người thật tâm tu thiền mà đạt được như ông Phật trở về với siêu nhiên và hồn nhiên ấy, thì mới cảm thức được điều này. Sự thật trong thật là bất khả luận bàn, nghĩa là tìm ra cái chân lý nằm ở trong cái chân lý, thì cái đó là thấy là hiểu thôi chứ không có luận bàn gì hết, thấy nó rõ ràng như vậy. Sự thật là hiểu rõ cái chân lý, là mình thấy nó rõ ràng như vậy, không có gì mà bàn luận đó. Vui hành tâm thức hướng thanh quang, lúc đó ông Phật ông chỉ vui hành trong tâm thức hướng về thanh quang, thanh quang của Thượng Đế đó. Vị trí phân minh tự bạc bàn, biết được cái vị trí của mình ở đâu, tự bạc bàn để học hỏi. Ai nhắc ai thương tình quyến luyến, thì bây giờ ai nhắc ai thương đi nữa, ông Phật ông cũng ban chiếu hết, tình quyến luyến, ánh quang thanh tịnh tỏa như vàng. Ánh quang là cái hào quang của ông, nó thanh tịnh, nó tỏa ra sáng như là vàng ấy. Nên là hào quang của ông Phật.
Câu số 3 hỏi: muôn vàng kính yêu là sao? Đáp: thưa muôn vàng kính yêu là những gì chúng ta làm không được, đấng toàn năng đã sáng tạo hỗ trợ cho nhân sinh trong xây dựng. Người tu thiền phải hiểu điều này thì mới thấy rõ sự hiện diện của chính mình cũng do đấng toàn năng cấy thành. Bình tâm lo tu sửa thì mới rõ chánh pháp là gì. Kệ: hiện diện nhân gian để dự thi, phân minh đời đạo tự quy y, hướng về Phật pháp tùy duyên thức, khó khổ không than, tiến kịp kỳ.
Muôn vàng kính yêu là sao? Nghĩa là mình khi mà mình tiến lên được rồi, mình học đạo được một chút á, thì mình sẽ càng ngày càng hiểu rõ là đấng toàn năng đã sáng tạo chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Nhiều chuyện mà tất cả là đều do đấng toàn năng hỗ trợ mới có, chứ không phải tự nhiên có. Bây giờ cái hơi thở của mình, thanh khí điển mình hít đây là cũng do đấng toàn năng. Cái cơ thể này cũng là do đấng toàn năng, không có người nào mà có thể chế ra được hết. Rồi hoa quả vạn vật nuôi sống chúng ta là cũng do đấng toàn năng. Mà cái sự sáng suốt đấng toàn năng ban cho chúng sanh để xây dựng cái quả địa cầu này, để chúng ta có một cái nơi ổn định, trật tự để tạm trú và khỏi tiến hóa, cũng là do đấng toàn năng. Nếu mà không có sự sáng suốt của đấng toàn năng cho mình chiếu trong cái khối óc của mình, con người ấy, thì con người đâu có phát minh mà đâu có thể làm được những cái điều mà giúp cho cái cuộc sống càng ngày nó càng nhẹ nhàng và nó nhanh nhẹ hơn. Tất cả là do đấng toàn năng. Cho nên khi mà hiểu được á, thì mới muôn vàng kính yêu, lúc nào cũng kính yêu Thượng Đế, hay tất cả là do Thượng Đế làm ra, cho nên mình rất kính yêu Thượng Đế. Sự hiện diện của chính mình cũng do đấng toàn năng cấy thành, bình tâm lo tu sửa thì mới rõ chánh pháp là gì. Thì bây giờ mình ông làm hết cho mình rồi, bây giờ chỉ chờ mình lo tu sửa thôi, chứ không có muốn mình quan phí thời gian tại thế. Cho mình sống tạm để học hỏi, nhưng mà nếu mà mình không có học hỏi bao nhiêu và mình không có tu sửa bao nhiêu á, thì rất uổng cái công của Thượng Đế đã ban cho mình đầy đủ những cái điều kiện mà mình không có làm đúng những cái gì mình cần phải làm. Thì cái đó mình hổ thẹn. Thành ra nếu mà mình kính yêu Thượng Đế, muôn vàng kính yêu, thì mình phải lo tu học thôi, chứ mình không có nghĩ cái chuyện gì ở thế gian để lo hưởng thụ hay là để cho lo tìm của cái thế gian hay là cái gì. Mình không có đòi hỏi cái gì ở thế gian nữa, mà chỉ lo tu sửa thôi, nó mới là đi đúng đường. Hiện diện nhân gian để dự thi, đó, khi mà mình hiện diện ở trên mặt đất này để học bài và trả bài và dự thi, dự thi qua những cái thử thách khó khăn hay cám dỗ mình đó, mê hoặc hồn mình, nhưng mà mình phải dự thi coi coi mình tỉnh được bao nhiêu, mình thức được bao nhiêu, mình thanh nhẹ được bao nhiêu. Phân minh đời đạo tự quy y, từ khi mình hiểu được, có sáng suốt rồi á, thì mình mới phân minh được. Phân minh là phân ra một cách sáng suốt, đời cũng như đạo, thì lúc đó mình tự trở về quy y, là trở về trước hết là trở về với cái nội tâm của mình, tới phần hồn của mình, thì sau đó mình mới quy y tam bảo, là lên trung tâm bồ đầu của mình, rồi mình mới quy y trở về nguồn cội của mình, trở về con đường trở về. Thành ra thầy nói con đường cũ chứ không phải là con đường mới. Con đường đó mình từ trên mình đi xuống, gì mình phải đi trở về. quy y là trở về, trước hết là phải trở về với chính mình hay gì hướng ngoại. Hướng về Phật Pháp tùy duyên thức. Mình hướng về Phật Pháp thì mình mượn cái Phật Pháp để mình như cái dạy để mình tiến tới. Tùy duyên của mình mà thức. Khó khổ, không than, tiến kịp kỳ. Mình biết là cái trên con đường đi nó khó. Mình phải chịu khổ. Mình phải hành khổ. Nhưng mà mình biết cái đó là cái giá phải trả. Trên đường trở về nguồn cội thì mình phải chấp nhận, không có than. Khó khổ, không than. Lúc đó mới tiến kịp kỳ, không có bị trễ.
Câu số 4 hỏi: người làm chánh trị có thể thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp hay không? Đáp: thưa những người thực hiện chánh nghĩa cộng với chánh khí, bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm thì rất dễ tu thiền và sẽ lập lại sự minh chánh của nội tâm, khai triển tâm từ bi, dấn thân tu sửa và tận độ quần sanh thì sẽ trở thành món quà quý của nhân loại ở tương lai. Kệ: khai thông trí tuệ tự tiến hoài, thức giác bình tâm tự sửa sai, gieo rắc ý lành trong cuộc sống, bình tâm tu tiến nhẹ hai vai.
Như đây thầy muốn nói là những người mà làm chánh trị, nhưng mà nó cũng có nhiều cái loại người làm chánh trị chứ không phải ai cũng giống ai. Ở đây thầy nhắc tới những người thực hiện chánh nghĩa, như là đứng có lòng thì có lòng yêu quốc, như là lo phục vụ cho quốc gia, cho đồng loại, thì mấy người mà có chánh nghĩa chứ không phải là mấy người ác ôn. Những người chánh trị cũng có những người ác ôn, những người mà đi xâm chiếm người ta là những người ác ôn chứ không phải là người có chánh nghĩa. Người chánh nghĩa là những sẵn sàng bảo vệ quốc gia, bảo vệ đồng bào của mình, bất cứ giá nào họ vẫn giữ con đường chân chánh vì cái nghĩa đối với quốc gia và đối với đồng bào, giữ cái sự chánh nghĩa. Thì những người đó đó thì mới tu được, mới thực hành pháp lý vô vi được, tại họ đã có cái tâm chánh rồi, cái tâm ngay thẳng rồi, cái tâm trung tín rồi. Thì bây giờ cộng với cái chánh khí của trời đất, thì bây giờ bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm thì rất dễ tu thiền và lập lại sự minh chánh của nội tâm, khai triển tâm từ bi, dấn thân tu sửa và tận độ quần sanh. Thì lúc đó họ sẽ khai triển thêm một cái khía cạnh nữa là về tâm linh, vì lúc đó họ mới phát triển cái tâm từ bi thì mới họ mới tận độ được chúng sanh, mà chuyển hướng là tu á chứ không phải là tiếp tục làm chánh trị nữa. Lúc đó mới dùng cái sự chân, đem cái sự chân chánh về tự trị là vậy. Khai thông trí tuệ tự tiến hoài, thức giác bình tâm tự sửa sai, gieo rắc ý lành trong cuộc sống, bình tâm tu tiến nhẹ hai vai. Câu số 5.
Câu số 5 hỏi: sự nô nức trong lòng do đâu hình thành? Đáp: sự nô nức do thành tâm tu học nhiều ngày đã hình thành, rồi cũng sẽ hợp nhau. Cho nên người tu thiền phải dày công là vậy. Tương lai phần hồn sẽ gặp được tương hội ở cảnh giới thanh bình an vui. Kệ: bằng lòng tự tu ý tâm thanh, khai triển minh tâm rõ các ngành, nhân quả do mình tâm tự tạo, trì tâm thanh tịnh hướng vô sanh.
Thì cái sự nô nức này là trong cái sự nô nức muốn gặp lại. Ở đây thầy nói là sự nô nức do sự thành tâm tu học nhiều ngày đã hình thành, rồi cũng sẽ gặp nhau, cũng như nghe tin thầy sắp tới. thì mình cũng nô nức muốn gặp được thầy. Tại sao mình lại nô nức muốn gặp được thầy? Là do cái sự thành tâm tu học nhiều ngày đã hình thành, rồi cũng có cơ hội để gặp nhau. Cho nên người tu thiền phải dày công là vậy. Tương lai phần hồn sẽ được tương ngộ ở cảnh giới thanh bình an vui. Thì nếu mà mình dốc lòng tu thì thế nào cũng có ngộ lại trong cái cảnh giới thanh bình an vui ở bên trên. Bằng lòng tự tu ý tâm thanh, khai triển minh tâm rõ các ngành. Bằng lòng tự tu ý tâm thanh. Tự tu là mình không có nhờ đỡ ai, không có cầu xin ai, mình lo mình tự sửa. Ý tâm thanh, ý tâm mình hướng về cái cõi thanh. Khai triển minh tâm rõ các ngành. Khai triển ở bên trong này, cái tâm mình nó sáng lên thì cái chỗ nào mình cũng hiểu hết. Nhân quả do mình tâm tự tạo. Thì theo cái luật nhân quả, cái gì mình nhận đó là quả nào mình nhận đó là do mình đã gieo, mình tự tạo. Trì tâm thanh tịnh hướng vô sanh. Trì tâm là giữ cái tâm hoài hoài thanh tịnh, hoài hoài hướng về cái cõi vô sanh, là cái cõi của Thượng Đế, nó là kêu là cõi vô sanh.
Câu số 6 hỏi: nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu? Đáp: thưa, nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ngay trung tim bộ đầu, nơi đó xuất phát một luồng điển thanh tịnh giải quyết những sự nan giải của nội tâm. Kệ: điển tâm khai triển thì thầm tiếng, ánh sáng phân minh tự tiến xuyên. Trí độ khai trừ tâm ác độc, vui hành chánh giác tự mình yên.
Nhịp độ tiến hóa của tâm linh nó nằm ngay cái trung tâm bộ đầu của mình. Tại ngay cái trung tâm bộ đầu của mình là cái điển tâm, là cái nơi mà điển nó có thể xuất phát đi lên bên trên. Thì mình muốn cho cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên trên một luồng điển thanh tịnh đó, là mình phải gom tụ trên cái trung tâm bộ đầu. Với cái pháp mình đó, cái gì nó cũng gom về cái điểm đó hết. Cái điểm đó là cũng gọi là mật pháp, mà cũng là cái điểm mà quan trọng. Thì ở trên đó thì cái tất cả những cái chuyện gì mà khó khăn của nội tâm của mình đó, là phần hồn giải quyết được hết, ngồi trở lại cái ngôi vị của chủ nhân ông. Thì bất cứ chuyện gì ở trong cái tiểu thiên địa này, trong nội tâm này cũng giải quyết được hết. Thành ra mình phải trở về ngôi, là trở về cái vị trí của mình ở trung tâm bồ đầu, ngay điển tâm đó. Điển tâm khai triển thì thầm tiếng. Điển tâm mà khi nó mở rồi đó, thì mình thì thầm tiếng, thì thầm nói chuyện với ở bên trong này, với vạn linh ở trong này, nghe cho nó tiếng. Thì thầm ở bên trong đó. Ánh sáng phân minh tự tiến xuyên. Thì nhờ ở cái điểm đó thì mới phát sáng được cái ánh sáng đó, nó phân minh cái gì nó cũng rõ ràng, rõ ràng hết đó, thì mình mới tiến vượt qua những cái trở ngại, chứ bằng tiến xuyên, xuyên qua những cái trở ngại. Trí độ khai trừ tâm ác độc. Trí độ của mình đó, là cái đức độ của mình đó, là cái trí mình tốt của mình đó, nó sẽ khai trừ hết, nó sẽ lọc hết, nó loại hết những cái tâm mà ác độc của chính mình. Vui hành chánh giác tự mình yên. Mình vui hành trong cái sự chánh giác, là mình hiểu biết được cái sự chân chánh, thì lúc đó mình chỉ yên thôi, mình thanh tịnh là mình chỉ yên thôi.
Câu số 7 hỏi: đọc sách hiểu được một phần, tại sao? Đáp: thưa, đọc sách hiểu được một phần ở bên ngoài, thực hành khai triển trực giác là hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, khai triển được vô tự chân kinh, dũng mãnh tu hơn. Kệ: phát triển tâm linh rõ rệt hơn, tự mình thức giác tự quy quần, trời cao là một, tâm không động, hay dở tự mình tự quét sơn.
Đọc sách hiểu được một phần ở bên ngoài, thực hành khai triển trực giác là hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, khai triển được vô tự chân kinh dưỡng mẫn tu hơn. Thì mình đọc sách đó là do người ta viết lại, thì cái đó là cái chuyện mà mình đọc cái chữ nghĩa bên ngoài khai triển được một phần thôi. Nhưng mà mình phải khai triển cái phần trực giác ở bên trong của mình, là cái sự sáng suốt mà của chính mình đó, mà mình khai triển được đó, thì lúc đó mình sẽ đọc được. Nhưng mà mình đọc được kinh vô tự, như là cái kinh mà không có chữ, đọc sách ở ngoài á, là kinh có chữ ha, người ta viết lại là có chữ, có sách đàng hoàng. Nhưng mà mình khai triển được cái trực giác của mình đó, mình đọc được cuốn kinh vô tự, kêu bằng vô tự chân kinh, nghĩa là nó không có thấy viết chữ đâu hết, nhưng mà mình đọc được là mình hiểu được cái chân lý nó nằm ở đâu. Mình đọc sách kinh là để hiểu chân lý đúng không? Còn bây giờ mình đọc được cái kinh vô tự là mình hiểu rõ, mình nhìn cái cảnh đó là mình hiểu rõ cái chân lý nó nằm ở đâu. Và muốn được như vậy á, mình muốn nhìn cảnh mà mình thấy kinh á, thì á, là mình phải có cái sự sáng suốt vô cùng, mình phải khai triển cái khả năng sáng suốt của mình ở bên trong. Hoặc là mình nhìn cảnh thấy kinh, hoặc là mình nhìn trong cái tiểu thiên địa mình á, trong cái xác này á, mình cũng đọc được cái kinh vô tự. Kinh vô tự nó nằm ở bên trong mà nó nằm ở bên ngoài, chứ không phải là bên ngoài không. Ở trong cái tiểu thiên địa này mà mình hiểu được là mình cũng đọc được vô tự chân kinh ở bên trong. Lúc đó mình dũng mãnh tu hơn, phát triển tâm linh rõ rệt hơn, tự mình thức giác, tự quy hướng, phát triển về tâm linh là khai triển ở bên trong đó, thì mình sẽ hiểu rõ rệt hơn. Bởi vì mình có sáng suốt rồi, mình thấy rõ hơn nữa. Tự mình thức giác, tự quy hướng, tự mình thức giác, tự mình quay trở về. Trời cao là một tâm không động. Trời cao là một cái tâm không động. Hay dở tự mình tự quét sơn. Hay dở là do mình thôi, chứ ông trời thì lúc nào cũng vậy thôi, cái tâm không động. Rồi bây giờ còn dư chút, bây giờ mình đọc tiếp cái sấm tu hành ha.
Cái câu này là em nhớ cách nay vậy, từng mình có học thầy có nói cái câu là mình tu bên trong là bằng bên ngoài đi hơn 20 năm anh bảo.
Nếu mà mình quay về bên trong thì mình khai triển được đó. Nên là mình đi vòng ngoài, đi vòng trong mình khai triển được thì mình sẽ sáng suốt hơn nhiều lắm. Bởi vậy mới kêu là mình không có hướng ngoại mà mình hướng nội là vậy. Hướng nội là quay về khai triển những gì mà mình đã có sẵn bên trong, chứ không phải cái gì mới. Cái những gì đó là mình đã có rồi, nhưng mà mình chịu quay về khai thác hay không. Mình khai thác đó thì tự nhiên là mình sẽ sáng suốt hơn, là mình sẽ hiểu được nhiều. Mình đọc được những cuốn kinh vô tự là mình nhìn cái đó là tự nhiên mình thức tâm, nhìn là thức tâm. Cái quan trọng là mình thức tâm và hiểu. Bởi vì trời mà thương mình á, trời độ thức tâm nhiều, trời thương trời độ thức tâm nhiều, là người nào có phước á, mà được độ là dễ thức tâm. Mình tu là mình cần sự thức tâm phải không? Chứ mình ngồi hoài đóng mà mình không thức tâm thì đâu có thấy cái gì để sửa đâu. Còn mình thức tâm á, mình vui lắm mà. Mình thấy được hồi đó giờ mình làm cái chuyện đó mình tưởng là đúng, nhưng mà mình thấy giờ mình thấy cái chuyện đó nó không đúng, mình sửa lại là mình mừng, mình đã được lên một lớp rồi. Sửa sai được là mình lên lớp. Có nhiều chuyện mình làm hoài sai hoài mà mình không thấy nó là sai, mà khi mà mình thức tâm mình thấy nó là sai được, mình đang sám hối, mình sửa là lúc đó mình vui, mình được lên một lớp đó. Cũng như cái chuyện sống hàng ngày của mình cũng vậy, mà cái ăn uống không mà mình thức tâm mình sửa được đó, mà mình cũng được lên lớp. Thấy nó vậy đó, mà nó không có đơn giản chút nào. Thấy nó vậy nhưng mà nó không có đơn giản chút nào. Mình phải chịu sửa. Mà mình sửa được là mình vui. Vui được là qua cái lớp đó thôi, rồi lại tiếp tục đi nữa, chứ đâu có bao giờ cho là đủ. Con đường nó vô cùng mà. Đâu có bao giờ nói tu là đủ đâu. Thành ra mình mới thấy là nó hứng thú ở chỗ đó, là mình luôn luôn có những cái chuyện mới để học, luôn luôn có những cái chuyện để mình khám phá. Thành ra nó không có nhàm chán là gì. Rồi kỳ rồi Phép Phật nhờ điển mới tài đó con, soi hồn phép Phật bớt con, công phu luyện đạo đừng lầm đừng sai, 12 giờ tí không khai, xếp bằng ngồi lại chắp tay định thần. Đó, người thì vòng ngưng cái đó thì phải. Xếp bằng ngồi lại chắp tay định thần. À, khi mà mình bước vô mà mình soi hồn á, là giờ tí không khai á, là từ 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng, 12 giờ tí không khai, xếp bằng ngồi xếp bằng chắp tay định thần, an trí an tánh an thần, mình ngồi một chút xíu để cho nó định, cho nó an trí an tánh an thần không, thì lúc đó mình cho nó phẳng lặng, mình bước vô ngồi trước khi thiền định là mình cho nó phẳng lặng ha, chắp tay lại cho nó phẳng lặng chút cho nó an trí được, cái trí của nó phải ổn định chứ, cái tánh của nó phải ngồi yên và cái thần của nó cũng không có lo âu gì hết, chẳng lo chẳng nghĩ chẳng cần việc chi. Thì lúc đó mình nghĩ là khi mình bước vô ngồi hành thiền đó là cái giờ đó là cái giờ của mình, và giờ đó là mình không có còn gì phải nghĩ phải lo, nó cái giờ đó là giờ tu thiền cho chính mình, không phải là giờ lo cho chuyện đời. Lo cho chuyện đời là cả ngày rồi, bây giờ tới đó là cái giờ đó là buông bỏ hết, không có lo không có nghĩ và không có cần việc gì hết trơn, tới đó là buông bỏ hết trước khi mà bước vô cái phần mà công phu của mình đó. Trí ý an tĩnh vô tri, như là lúc đó nó an tĩnh là nó không cần cần biết gì nữa hết, xả tay để xuống bế mi mới màu, xả tay để xuống bế mi mới màu, thế gian mê tín cơ cầu, nhắm mắt tư tưởng y hầu Phật tiên. Thì ở thế gian người ta mơ mê tín mà hay cầu sinh á, còn mình á, mình vô mình soi hồn á, là mình nhắm mắt tư tưởng ý hầu Phật tiên, là cái tư tưởng mình tưởng về Phật tiên. Hồi xưa ông Tư ông còn tu theo tiên á, là ông còn nhắc tiên nhiều á, chứ ông thầy mình thì ông nhắc Phật nhiều hơn á. Nhắm mắt tư tưởng ý hầu Phật tiên đó, lúc đó thì mới giơ tay cùi chỏ ngang vai đó, bắt đầu soi hồn á. Trước khi soi hồn là mình phải cho nó phẳng lặng thế, an trí an tánh an thần, chẳng lo chẳng nghĩ chẳng cần việc chi, không có lo chuyện đời nữa, trí ý an tĩnh vô tri, xả tay để xuống bế mi mới màu, thế gian mê tín cơ cầu, nhắm mắt tư tưởng y hầu Phật tiên, giơ tay cùi chỏ ngang vai, ngón cái chạm bích lỗ tai mới màu. Giơ tay cái cùi, giơ hai cái chùi chỏ ngang vai, thì trước hết đó là mình đút ngón tay cái vô trước. Đây là ông Tư ông nhắc lại cái ba cái pháp của mình ở sổ pháp luân thiền định đó. Ngón cái chặn bích lỗ tai, cái nó đút cái ngón cái vô trước để làm cái trục đó. Bích lỗ tai làm cho tinh điển đau đầu, đau đầu làm cho tinh điển đau đầu, hai cái nó đối đầu với nhau. Thông cảm bộ đầu mới rõ thông tri, điển chạy bắt chánh nhớ ghi. Thì khi mình đút vô mình bịch vô vậy hai cái luồng điện điện nó bắt đầu nó chạy xoay, điện chạy bắt chánh như ghi, xoay cả các nẻo thông ngay xoay đầu. Thì khi mà mình được bịch hai ngón cái vô vậy là điện nó bắt đầu nó chạy và nó xong, nó thông các nẻo, xoay xoay cả các nẻo thông ngay xoay đầu, soi cả các nẻo soi cho thông, thành ra cái pháp này mới kêu là soi hồn vậy, soi cả các nẻo thông như soi đầu. Tay trỏ chặn quyệt bộ đầu, thì lúc đó nghe ngón tay trỏ chặn đi cái quyệt bộ đầu, tay trỏ chặn quyệt bộ đầu, chặn ngay mí tóc điển liền tập trung. Đó, cái ngón tay trỏ là chặn ngay cái mí tóc nè, chặn ngay cái mí tóc á, ngay màng tang mà ngay cái mí tóc á, chặn ngay đó cái điểm nó liền tập trung. Lư hương là mắt điển chung, lư hương xạ nhiệt là cái trung tim chân mày của chúng ta đó, là cái nơi đó gọi là lư hương xạ nhiệt, là cái chỗ đó nó phát nóng, cũng như cái lư hương mà người ta thắp nhang vậy đó, lư hương là mách điển chung, cái đó là cũng là cái mách điển chung, là cái mách điển cũng như là cái luân xa nó quan trọng, nó nằm ngay chỗ cái lư hương đó. Trí ý phát triển tiếp cùng thiên không thì lúc đó cái tư tưởng mình đó, nó mới thừa tiếp như bên trên, nhức đầu cũng hết cũng thông, là nó khai thông cái đó. Mấy người mà bị nhức đầu nhờ cái điển nó chạy thông cái bộ đầu đó, nó cũng bớt nhức đầu mà nó cũng thông. Khi trời vẫn tiếp thiên công mới màu, khi trời vẫn tiếp ở bên trên nó tiếp cho mình. Quyệt này thông cảm đâu đâu, báo tin chư Phật cơ cầu đó con. Thì khi mà mình chặn mấy cái quyệt mà mình soi hồn á, là nó phóng cái luồng điển lên bên trên, chư Phật ở trên đều hay biết là mình đang ở dưới này đang soi hồn. Là đúng đó, ông Tư mới nói là báo tin chư Phật cơ cầu đó con. Là khi mà mình để vô cái tư thế đó, là cái luồng điển mình phóng lên trên đó, là báo cho chư Phật biết rồi là con đang soi hồn. Thì lúc đó Phật mới chiếu xuống cho mình. Thành ra thầy nói mà mình ngồi soi hồn 15 phút đó là điển bên trên chiếu xuống nhiều lắm rồi. Điểm lành xuất hiện vàng son, hồn vía mới rõ, cứu tinh mới tròn. Điểm lành xuất hiện vàng son, hồn vía mới rõ, cứu tinh mới tròn. Điểm lành xuất hiện vàng son là chắc cái điểm Mô Ni Châu. Hồn vía mới rõ, cứu tinh mới tròn. Lúc đó mình hồn vía mình mới biết rõ hồn vía ở đâu, mới là cứu tinh được. Trái tim hé hở cho con, hồn vía mới biết chẳng còn bị giam. Thì cái phần hồn của mình bị giam ở trong cái trái tim á, khi mà mình soi hồn mà đúng rồi á, là đủ lực lượng rồi á, thì tự nhiên cái trái tim nó hé mở. Thì lúc đó hồn vía mới biết, mới gặp nhau được, không còn bị giam. Khi mình đã hé mở cái tim là đi ra được rồi. Khớp xương mí mắt hình tròn, ngón giữa tay chặn chẳng còn hồ nghi. Là ngón tay giữa đó mình chặn ngay cái khớp xương mí mắt. Kéo chằng nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ một khi, là cái ngón tay mà giữa kéo chằng cái mí mắt xuống một chút xíu. Tim này tiếp điển chạy mi chân mày. Tim này tiếp điển chạy mi chân mày. Thì nó nhờ cái ngón này đó, thì tất cả những cái điển nó sẽ tập trung vô trung tim chân mày. Điển này chớp nhán hoài hoài, không mắt mà thấy mới tài đó con. Điển này chớp nhán hoài hoài là khi mà mình mở được rồi đó, thì cái Mô Ni Châu nó mới sáng, nó chớp hoài. Không mắt mà thấy mới tài đó con, nghĩa là mình nhắm mắt mà không có xài con mắt phàm mà mình thấy được ánh sáng đó. Lỗ gàng thông cảm chẳng còn, mắt lờ trở sáng chẳng mòn con ngươi. Là khi mà mình soi hồn, những mấy người mà bị cận thị nó cũng giảm bớt cái độ cận thị, thấy mờ nó cũng sáng bớt. Từ ấy tia sáng bằng 10, mặt mày tươi tắn, con người vui tươi. Từ ấy tia sáng bằng 10, cái lúc đó cái tia sáng nó càng ngày nó càng nhân lên gấp 10 lần á. Mặt mày tươi tắn, con người vui tươi, nó làm cho mặt mày mình trẻ, thấy vui tươi. Ngậm miệng cuốn lưỡi khác người, nếu răng kế cận chớ lười gắn ghi. Đó, khi mà mình làm như vậy á, mình phải nhớ là co lưỡi răng kề răng. Tại cái động tác đó mình dễ bị quên lắm. Nhiều khi mình làm một cách tự nhiên, cái lá ngồi nó răng thì kề răng thì dễ rồi, nhưng mà cái lưỡi nó không co lên, nó rớt xuống. Tại vì co lên nó mỏi á, mà mình không có cố gắng mình để ý, hồi nó rớt xuống nó trở lại cái lưỡi nó không có co lại, mà nó nằm bình thường ở trong cái miệng của mình thôi. Chỉ có răng kề răng là cái đó là dễ. Nếu răng cái cần chứ lười gắn ghi, đừng có làm biếng mình thả lỏng cái lưỡi mình nó rớt xuống. Từ đây an tĩnh nhu mì, môn đệ của Phật tu mi mới màu. Phép Phật biến hóa cơ cầu, già thì biến trẻ chẳng sầu đó con. Nhờ cái phép này, cái phép soi hồn là cũng là cái phép của Phật. mình làm riết thì nó giải tỏa những cái sự lo âu phiền muộn của mình ra, thì người già biến trẻ là vậy, người nó bớt lo âu thì tự nhiên nhìn thấy trẻ, người ta nhìn thấy trẻ là tại vì nó không có thể hiện cái sự lo âu phiền muộn trên mặt của mình nữa. Miệng cười duyên dáng môi son, công phu cố gắng sống lâu hơn người. Ông Tư nói rồi. Cái này miệng cười duyên dáng môi son là cái môi mình nó hồng, công phu cố gắng sống lâu hơn người. Nếu mà cố gắng công phu được sống lâu hơn. Bạc chín khó đổi vàng mười, mình bạc chín là nó đâu có bằng vàng mười, vàng mười là nguyên chất hơn mà làm sao mà đổi được. Mình ra cái gì quý là mình biết phải không? Trường sanh trở lại con người thấm tươi, trường sanh là con người sống dai, con người thấm tươi. Luyện đạo công phu chớ lười, làm cho sức khỏe con người an khương. Khi mà mình luyện đạo, mình công phu là mình không có được lười biếng, làm cho sức khỏe của mình là được an khương, tốt đẹp. Điển quang soi thấu khớp xương, trí tuệ khai hấn thông đường thiên cơ. Điển quang soi thấu khớp xương, trí tuệ khai hấn thông đường thiên cơ là cái điển quang của mình đó, khi mà mình làm cái này đó, thì nó soi thấu cái khớp xương bộ đầu của mình. Trí tuệ khai hắn thông đường thiên cơ, luyện đạo an tĩnh đừng mơ, mắt mờ trở sáng thiên cơ mới màu. Luyện đạo thì mình phải tỉnh, mình đừng có mơ mơ màng màng á, biết nó thành ra ảo giác hoặc là ảo tưởng, là mình phải tỉnh ở trong này, nó phải tỉnh an tĩnh, nó an mà nó tỉnh, không có mơ màng, không có mơ tưởng cái này cái kia cái nọ. Nhiều người mơ tưởng quá nó thành ra ảo giác hoặc nó thành ra ảo tưởng. Mắt mờ trở sáng thiên cơ mới màu, trí ý gom tại bộ đầu, trí ý gom tại bộ đầu ha. Mình nhìn thử, mình nhìn giữa trung tâm chân mày, nhưng mà trí ý mình đã gom ở trên bộ đầu á, khi mà mình làm sơ hồn. Tánh tâm đều biết cao sâu tâm người, dầu cho già trẻ mấy mươi, trí đạo hiểu biết bằng mười thế gian. Khi mà mình soi hồn riêng nó khai thông rồi á, thì mình sẽ cái trí mình nó sẽ mở nhiều, mình hiểu biết bằng 10 cái người, 10 lần cái người ở thế gian. Gánh vàng đem đổi chẳng màng, phép Phật thâu đặng hơn vàng thế gian. Bây giờ ta có gánh vàng đến ta đổi cái pháp Phật của mình á, mình cũng không có thèm nữa, tại mình biết là phép Phật thâu đặng hơn vàng thế gian. Phép Phật đi giúp cho mình được nhiều cái kết quả còn quý hơn là vàng ở thế gian nữa. Soi hồn đã hết lại sang, pháp luân thường chuyển mở màn cho con. Sau khi mình soi hồn xong đó, thì mình bước qua pháp luân thường chuyển. Di Đà khuyên nhắc các con, cha mẹ giao cấu sanh con thuở đầu. Hình dáng trần cấu cơ cầu, năm tạng ngũ uỷa ăn sâu cuộc tầng. Vì Đức Di Đà đã nhắc cho mình biết là khi cha mẹ mình giao cấu mới sanh ra mình lúc mà còn nhỏ đó, có cái hình dáng trần gian, nhưng mà ở trong đó mình có ngũ tạng, nó giúp cho mình ngũ ỉa ăn ngũ ỉa đó, ngũ tam đại sự đó, là nó giúp cho mình làm cái bổn phận tam đại sự đó, ăn ngũ ỉa năm tạng ngũ ỉa ăn sâu cuộc trần, là mình sống riết ngồi nào mình cũng làm tam đại sự, mình ăn sâu ở cuộc trần, mình quen với cái cuộc sống đó rồi mình bị dính luôn với cái cuộc trần này. Nuôi thân khôn lớn cõi trần, làm việc nô lệ bao lầm đỡ con. Nuôi thân khôn lớn cõi trần thì mình có cái thể xác này, mình lớn lên đó, mình cũng phải nuôi cho nó lớn lên ở cõi trần này. Mà muốn nuôi cho nó lớn cũng phải đi cày, phải làm việc nô lệ bao lần đó con, thì cũng phải làm việc khổ cực mới có cơm ăn. Thầy nói ghi tạc vàng son, ngũ tạng cởi mở chẳng còn như xưa. Chẳng tham chẳng luyến chẳng chẳng tham chẳng luyến thừa ưa, ngũ tạng phân tách nào lừa thế gian. Nghĩa là thầy nói ghi tạc vàng son, là mình ghi tạc cũng như là những cái gì lời quý báu nhất á, ngũ tạng cởi mở chẳng còn như xưa, là nhờ cái pháp luân thường chuyển ấy, nó mới khai mở cái ngũ tạng của mình. Nó không có còn như xưa, hồi xưa nó dính nùi dính cục thì nó mới sanh ra đủ thứ cái tánh phàm. Thì bây giờ ngũ tạng mình được cởi mở, chẳng còn như xưa, chẳng tham chẳng luyến, chẳng tham chẳng luyến thừa ưa, chẳng tham chẳng luyến thừa ưa. Mình không có tham mà mình không có luyến tiếc những cái chuyện mà ở dưới thế gian nữa. Thừa ưa không biết là cái gì, để coi cái thừa ưa là cái gì. Thừa ưa là nó không có đúng á, kêu bằng thừa ưa. Nói thừa ưa là nói không có đúng, là không có đúng, không có hợp thời, không có đúng á. Chẳng tham chẳng luyến thừa ưa, chẳng luyến tiếc một cách là không có đúng á. Ngũ tạng chẳng tham chẳng luyến thừa ưa, ngũ tạng phân tách nào lừa thế gian. Mình phân tách cái ngũ tạng của mình ra, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thổ, thủy ra thủy, thổ ra thổ, quả ra quả. Mỗi cái tạng nó phân ra, nó không có bị dính nùi lại nữa, thì đâu có lừa ở thế gian. Trở lên con người ngay thẳng mà. Từ đây tánh ý mở màn, điển quang ngũ tạng chạy sang bộ đầu. Từ đây tánh ý mở màn, nhờ cái tánh ý của mình nó sẽ thay đổi, nhờ cái điển quang của ngũ tạng của mình nó chạy lên được bộ đầu. Mắt thì ngũ uẩn cơ cầu, điển lành đến đó để hầu việc này. Thì ở trên bộ đầu của mình á, ở dưới trung thừa thì có ngũ tạng, mà ở trên thượng thừa thì có ngũ uẩn, mắt mũi tai miệng thân ý á, ý á, là ngũ uẩn là năm cái. Điển lành đến đó để hầu việc này, bắt đầu theo Phật hàng ngày, ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàng. Thì lúc mà cái ngũ uẩn của mình nó mở, nó sáng suốt rồi đó, thì nó dẫn cái luồng điển của mình đi lên, đi lên thiên đàng, là phóng lên trên á. Ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàng, là nó dẫn mình đi thẳng lên trên thiên đàng, lên trên đó. Điển quang tập hợp mở màn, cửu khiếu hợp nhất chia vàng phát ra. Điển quang tập hợp mở màn, nghĩa là điển hội tụ được ở trên bộ đầu đó. Thì ở trên đó nó có cái hang trời cửu khiếu, ở trên nó có 9 cái lỗ. Ngay chỗ cái đỉnh đầu của mình đó, nó có chỗ kêu là cửu khiếu. Cửu là 9, khiếu là cái lỗ. Nó 9 cái hang, 9 cái lỗ. Hợp nhất tia vàng phát ra. Đó, thì lúc đó nó phát ra cái tia vàng, là cái tia hào quang phát ra. Bắt ấn tam muội cà sa, quán âm bồ tát cho ta phép màu. Lúc đó ngồi bắt ấn tam muội ha, ngồi ngay xương sống thẳng đầu. Thì khi mà mình làm pháp luân thường chuyển là cái xương sống nó phải thẳng, cái đầu cũng phải thẳng nữa. Cánh tay khép lại khích sườn đó con, cái cánh tay của mình được khép lại ngay chỗ ba sườn để giữ cho cái xương sống mình nó thẳng và bộ đầu nó thẳng. Xương sống vũ trụ ngay bon, thì lúc đó là cái luồng điển nó cần phóng lên, cho nên lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển nó, cái xương sống mình phải giữ cho nó thẳng, không có được méo mó. Phải không? Méo mó là nó bị cắt đứt cái luồng điển, không có phóng lên trên được. Cái luồng điển ở dưới mà nó đem lên, nó xông lên, nó bị cắt đứt, thành ra nó không có đi lên trên bộ đầu được. Cắn răng co lưỡi chẳng còn lo chi, cắn răng co lưỡi chẳng còn lo chi. Lúc đó mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện bận rộn của chuyện đời nữa. Hít hơi đầy bụng một khi, nghẹt hơi lại thở, việc chi chớ sờn. Thì khi mình hít vô á, đầy bụng, khi mà nó nghẹt hơi á, là mình thở ra. Việc chi chớ sờn. Luyện đạo cố gắng thì hơn, chết sống chớ sợ, đâu sờn trí ta. Khi mà mình luyện đạo á, mình chỉ lo cố gắng mà, mình không có còn sợ cái sanh tử nữa. Nó không có làm cho cái trí mình nó phải chán nản, lu mờ nữa. Theo Phật nào phải theo ma, con làm như vậy thì tà phải gan. Thì mình tu theo cái pháp này là mình đi theo Phật, chứ không phải đi theo ma. Cho nên nếu mà mình làm đúng á, thì tà nó cũng phải gan. tại nó phát sáng mà. Khi mình làm pháp luân thường chuyển mà đúng là nó phát sáng. Từ đây đi thẳng một đàn, hoặc là căn bản rõ ràng đã có, thì mình đưa cái pháp này là đi thẳng đi lên luôn. Hồn vía phải giữ cho tròn, vốn không căn bản nào mòn nào sai. Hồn vía phải giữ cho nó tròn vẹn, là vốn của mình là không. Mình phải nhớ là cái căn bản, cái vốn của mình là xuống đây là không, mà mình đi trở về cũng là không. Phật với con cũng một loài, nhưng thế cõi tạm tù đầy đó con. Thì ông Phật cũng là người ta tu thành Phật, mình cũng là con người đang tu, thành ra Phật với con cũng một loài. Nhưng thế cõi tạm tù đầy đó con, ở dưới thế gian này đó là cõi tạm, là cái chỗ đầy nhốt cái phần hồn của mình chứ không có gì hết. Làm sao cõi phúc chớ mòn, con về chốn cũ cho tròn nghĩa ơn, nghĩa nhân. Làm sao cõi phúc chớ mòn, thì cái cõi mà mình hưởng được cái hạnh phúc ở bên trên không có bao giờ hao mòn. Làm sao mình trở về cái chốn đó mới đúng là cái nghĩa, tròn cái nghĩa của con người. Vốn không là sợi dây đờn, vốn không là cái sợi dây đờn, nó quý lắm, lúc nào nó cũng đúng hết trơn. Đờn mà lên dây không đúng là nó sai hết trơn, nghe không có đã. Vốn không là sợi dây đờn thì cái đó quan trọng. Đà ngay nào vậy, đâu sờn đâu sai. Đà là Phật Di Đà đó. Ngay nào vậy, đâu sờn đâu sai, không có vậy sai đâu. Tu thời chẳng sợ một ai, tà ma quỷ quái chạy ngay không còn. Tôi nói tu cái pháp này là mình không có sợ một ai, tà ma quỷ quái là nó phải chạy liền, không có được ở đó. Bệnh trần con luyến đó con, phiền não say quấy lại còn tham sân. Bệnh trần con luyến đó, mình còn dính tới cái bệnh trần, phiền não say quấy lại còn tham sân. Phiền não say quấy là hay lo buồn mà còn thêm cái tánh tham sân nữa. Sao sao con biết đạo bần, đủ ăn nuôi sống ân cần đó con. Sao sao con biết đạo bần, cái đạo bần là cái đạo của mình tu đó, là không có cần giàu sang phú quý đó. Đủ sống thôi, đủ ăn nuôi sống ân cần đó con. Đủ sống để tu là đủ rồi, không có cần phải giàu có. Bệnh trần tai hại tiêu mòn, tà ma quấy rối bệnh thời hết ngay. Bệnh trần tai hại tiêu mòn, những cái bệnh mình tu đúng vậy thì những cái bệnh trần gian nó sẽ tiêu mòn. Mà những cái bệnh mà về tà ma quấy rối nó cũng hết luôn. Nhất mình biến nhát phô bày, công phu luyện đạo chẳng còn mê say. Khi mà mình ngồi thiền á, mình thở rồi đó mà nó bị nhức chỗ này nhức chỗ kia, mình làm biến nhát, mình làm biến. Công phu luyện đạo chẳng còn mê say, mình ráng công phu luyện đạo là mình bắt tụi nó phải thở điếc thì nó cũng như là dùng roi điển quánh nha. Thì nó không còn mê say gọi trần nữa. Dương trần chẳng khỏi một ai, phiền não xây quấy hoài hoài đó con. Ở dưới trần thế thì ai cũng có cái sự phiền não xây quấy. Tu thì hết bệnh, vuông tròn. Tu thì mình hết bệnh, mình trở nên tốt đẹp là vuông tròn, không có bị hư hao nữa. Sống thì lên phẩm chẳng còn u mê. Sống thì lên phẩm, mình được lên cái giới nhẹ hơn, cao hơn, không còn u mê nữa. Nam thì hết bệnh đa thê, nữ thì hết bệnh sa mê cõi trần. Mấy người nam tu thì nó hết cái bệnh đa thê, nam có nhiều vợ. Còn người nữ thì cũng hết cái bệnh sa mê cõi trần, mê cõi trần không muốn đi. Ngày đêm con phải ăn cần, hỏi lo phiền não là phần vui tươi. Ngày đêm con phải ăn cần, nghĩa là không phải mình chỉ giờ thiền giờ tí mình mới lo tu không, mà ngày đêm là ban ngày cũng như ban đêm là mình phải lo. Ngày đêm con phải ăn cần, khỏi lo phiền não là phần vui tươi, là đừng có để cái sự phiền não nó xâm chiếm mình á. là mình chỉ lo giữ cái phần vui tươi nó mới thanh nhẹ được. Phật đây vừa nói vừa cười, uống liều dương thế bằng 10 thuốc thang. Phật đây vừa nói vừa cười, ông Phật không dạy, vừa nói vừa cười, uống liều dương thế bằng 10 thuốc thang. Mình uống cái liều thuốc mà khi mà mình công phu mình đó được cái luồng thanh điển, nó bằng 10 cái liều thuốc ở dưới thế gian, nó trị cho mình hết mấy cái bệnh trần tâm trần tánh. Dắt con khỏi chốn dương gian, minh triết thiên đàng gọi lại đó con. Dắt cho mình ra khỏi cái chốn dương gian này, đi lên trên cái thiên đàng mà cái cõi minh triết sáng suốt á. Diêu trì kim mẫu lòng son, hàng ngày cứu vớt lòng con thêm bàn. Diêu kỳ của mẫu, người mẹ, mẹ diêu trì lúc nào cũng sẵn sàng một lòng một dạ giúp đỡ các con. Phật nay mới bảo lời tràng, càng khôn định đoạt mở màn đó con. Phật nay mới bảo lời tràng, Phật mới nêu cho mình nhiều lời lắm. Càng khôn định đoạt mở màn đó con. Đà Phật định phần vàng son, hồn về sư Phật chẳng còn si mê. Sao sao cũng giữ một bề pháp lý thâu đặng, giữa kề Phật tiên. Hồn của mình nó không còn si mê, nó mới về sư Phật được. Phải giữ luôn một cái lề lối thôi, thì pháp lý thâu đặng giữa kề Phật tiên, mình đi gần gần với Phật tiên. Khi mà mình hành cái pháp lý này, mình đi gần với Phật tiên. Định thần thẳng rẳng tĩnh nhiên. Định thần là ông Tư hồi xưa ông dùng chữ cái định thần là thiền định á, ông gọi là định thần. Định thần thẳng rẳng tĩnh nhiên gọi là thiền định, phép tiên gọi truyền gọi là thiền định. Ông cũng đây ông cũng nói nè, định thần gọi là thiền định, phép tiên gọi truyền, văn Phật phổ hóa chân tiên, tu thời nẻo chánh khỏi phiền đó con. Cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn, cắn răng nhắm mắt nào còn si mê. Ông Tư ở trong cái cuốn sấm này mỗi lần ông cũng nhắc là răng kề răng co lưỡi, ông biết là chúng sanh nó hay quên. Nhiều khi tới thiền định nó hết có co lưỡi rồi. Thành ra ông Tư cũng nhắc rõ ghê ha. Cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn, ông nhắc lại nè, ông sợ mình quên á, mà thường thường hay quên lắm. Cắn răng nhắm mắt nào còn si mê. Gọi con cố gắng trở về cảnh tiên nhà Phật giữa kề Bồng Lai. Mình về cái cảnh tiên nhà Phật ở bên trên á, là cảnh Bồng Lai. Hào quang chấp nhán hoài hoài, gắn công tu luyện, gắn công luyện đạo đi ngay thiên đàng. Lúc đó là có sáng, có ánh sáng rồi, nó chấp nhán hoài hoài. Từ đây trực chỉ một đàn, đi thẳng một đường lên, dắt về sư Phật hơn vàng cho con. Dắt mình đi về sư Phật còn hơn cho mình vàng, vàng đâu có mang theo được. Nghĩa nhân phải giữ cho tròn, sống ở đời là phải giữ nhân lễ nghĩa tí tính, học lễ trước, lễ thế gian trước. Phật tiên thần thánh nào còn chấp mê, con mau sắp trở lộn về. Trung thiên thấy Phật dựa kề bên con, về tới trung thiên là mình thấy được Phật rồi. Đảnh lễ Phật lạy cho tròn, lúc đó được đảnh lễ Phật rồi, sướng quá rồi. Quy y theo Phật đâu còn là ma, đi theo Phật là đâu còn là ma nữa. Từ đây con được ta bà thiên cung dạo khắp giang hà con qua. Thì về tới cõi trên này mình được đi đây đi đó, ở trên cái cõi thiên cung dạo khắp giang hà con qua. Bỉ ngạn tại đấy con à, à xa ban bố thập à pháp luân. Là mình lúc đó mình vượt qua con sông bỉ ngạn ở bên trên đó. Bên này là bờ mê, bên kia là bến giác, con sông bỉ ngạn nó nhân ra đó. Hà sa ban bố thật là pháp luân. Hà sa nghĩa là cái điểm ti ti như hộp cát vậy đó. Còn trang pháp thì làm luôn đi. Từ đây thiên biến vạn trình, ngày đêm đảnh lễ phát minh trí lành, từ đây thiên biến vạn trình. Thì lên cõi trên đó thì nó sẽ biến ra nhiều cái hành trình khác nhau nữa. Ngày đêm đảnh lễ Phật minh trí lành, đã phát minh trí lành, ngày đêm đảnh lễ Phật phát minh trí lành, phát ra cái sáng, cái trí mình lành. Văn Phật là gọi đàn anh, võ Phật phụ thuộc, đấu tranh làm gì. Đi theo văn Phật là đi con đường cao hơn, còn võ Phật ở dưới là còn đấu tranh hơn. Đánh phe này bỏ phe kia đó là còn gọi là võ Phật, dùng phép để trừ ma ém quỷ là võ Phật. Còn văn Phật là cứu cả hai, bởi vì văn Phật gọi là đàn anh. Võ Phật phụ thuộc đấu tranh làm gì? Tiên tiên Phật Phật nhiều kỳ, hai phái văn võ con thì biết chưa? Luyện đạo con tỉnh hơn xưa, ai suối điều quấy con chừa đó con. Khi mà mình luyện đạo mà sáng suốt rồi đó, mình tỉnh hơn hồi xưa đó. Ai suối điều quấy con chừa đó con, ai mà suối mình làm tầm bậy mình không làm, ai mà rủ mình đi thị phi thì mình nói thôi, không chơi cái này, không thích nghe mà cũng không có thích tham gia này. Suối điều quấy không chơi. Lời Phật như nét vàng son, lời Phật phải ghi như là nét vàng son, nghĩa quý lắm. Pháp lý cứu bệnh chẳng còn như xưa, pháp lý cứu cho mình trị cái tâm bệnh của mình không còn như xưa nữa. Pháp lý dạy kỹ chớ ngừa, dạy con theo kịp mới vừa văn minh. Mình tu theo pháp lý này mình mới đi theo kịp cái đà tiến văn minh của Thượng Đế, mình ngày càng thanh nhẹ, càng nhanh. Nhân đạo là phép trá hình, vật chất còn vậy tánh tình phải minh. Nhân đạo là phép trá hình, là nó không có thật. Nhân đạo ở dưới là nó là phép trá hình thôi, chứ nó không có phải là thật. Vật chất còn vậy tánh tình phải minh. Từ đây con khỏi lộ trình pháp lý đạo Phật của mình đó con. Từ đây con khỏi lộ trình pháp lý đạo Phật của mình đó con. Từ đây là mình đi theo pháp lý của Phật thôi. Hết. Còn mấy câu chứ. Tu thì linh nghiệm vàng son, làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi. Tu thì linh nghiệm vàng son, tu mình lên trên đó mình chứng nghiệm rõ ràng thì mình ghi rõ. Làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi, mình đi tới đâu, mình làm tới đâu, mình thấy tới đó một cách rõ ràng, không có mơ hồ, không có phải ảo tưởng như ở thế gian. Diệu quyền ban xuống, dương thì minh triết tại xoáy, dương thì phát minh. Ngay cái xoáy đầu của mình đó, nó có cái sự minh triết. Diệu quyền ban xuống, dương thì là cái bên trên nó ban cái sự sáng suốt xuống ngay cái xoáy ốc của mình đó, thì lúc đó cái nó mới phát sáng. Minh triết tại xoáy, dương thì phát minh. Khai môn mới mở pháp đình, ở trên đầu mình cũng có cái pháp đình ở trên ha. Khai môn là mở cái cửa đó, mới mở pháp đình. Thượng đế Bồ Tát con minh mới màu, lúc đó mình biết được Thượng đế, biết được Bồ Tát. Quyền thiên thượng đế cơ cầu, thượng ương mới mở bắt đầu đó con. Quyền thiên là ở trên trời cao, thượng đế cơ cầu, thượng ương mới mở bắt đầu đó con. Lúc đó mình bước qua cái thềm thượng ương rồi đó. Đỗ Thượng Hậu 1963. Rồi bữa nay mình đọc hết cái sấm tu hành. Thôi, xin chào hết tất cả bạn đạo nha.
Chú Bảo, cảm ơn chú Bảo. Con chào chú Bảo, con chào các cô chú anh chị bạn đạo.
Bác Hảo ơi, em không bật